tập trong cái trạng thái không có động, tức là không có việc gì hết, thì mình dồn để mình nỗ lực, mình trụ một cái tâm thôi, mà cái tâm đó là mình chỉ có một cái ý nó hiện diện trước mặt hoài vậy đó. Tập biết khi nào có lực rồi đó, thì khi mình xả ra thì cái xả ra mình động ở ngoài thì cái tâm ý nó vẫn hiện diện trong đầu. Thành ra nếu chưa tổ ra như nhà cái tích, nó có cái tích là khi mà ngài Xá Lợi Phất mà quán cái tướng xương trắng thành tụ rồi đó, quán từ bạch tịnh, quán từ cái tướng bầm xanh rồi sâu bọ vân vân rồi sình trương rồi gắn bất tịnh đó, thì tướng cuối cùng của bất tịnh là tướng xương trắng. Khi là bán thành tụ rồi, lúc đó thì ngài đi, ngài đi ngoài đường thì lúc đó là có một cái cô kia, cô ở với chồng không có được vui thì cô trốn về nhà bên mẹ, thì bên chồng có mới cử người đi rượt theo để bắt lại, đi ra gặp thầy thì ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Xá Lợi Phất có thấy ai, thấy có một cái thiếu nữ gì đi, ngài nói tôi không thấy. Tôi không thấy, tôi chỉ thấy một cái những cái gì, tôi thấy cho bộ xương khá vậy đó. Tức là cái ấn tượng đó, tại vì lúc đó nó cũng như là đi đứng nằm ngồi, là cái trạng thái định nó mạnh đến nỗi là cái ấn tượng nó vẫn còn. Nhưng mà thực sự một hồi thì động cảnh từ tâm nó xả ra. Tâm nó xả ra chứ nó không phải là mất, tại vì cái trạng thái đó vẫn là dùng cái tâm luyện, thì cái tâm là hư vọng mà. Thấy không? Thành ra nó khi mà có những cái ảnh tượng khác, từ cái tâm lực mình không giữ được, từ từ nó yếu cái nó mất. Lý do đó tại sao chư tiên mà sanh lên cõi sắc rồi còn luân chuyển sinh tử luân hồi là gì đó. Sắc là do thiền định mà sắc sanh, tức là đắc được cái pháp thiền định, nhập sơ thiền thì sanh lên cõi sắc. Thấy không? Nhưng mà cái năng lực của sơ thiền nó là một loại tâm lực, thành ra tâm lực một giai đoạn sẽ hết cái lực nó đi. Hết lực nó mất, cái tâm lực nó không có nó thì nghiệp cũng là nó cuốn. Những cái tâm khác sau đó nó hiện ra, lúc đó chuyên cái tâm nào. Nhiều khi chư tiên từ cõi sắc giới mà nhiều khi chết đi sanh làm bò làm trâu đọt địa ngục là cái chuyện thường. Cái tâm khác nó thế lực nó lên, nó lấy cái thân nó đi. Thành ra trạng thái thực sự là cái trạng thái mà tập thiền định, thì chư tổ nói là cái thiền định này nó vẫn có cái lực của thiền, không phải là nó kéo hoài, thấy không? Thành ra nhiều khi mình giữ mình muốn tập mà một cái trạng thái gì định là phải tập trong trạng thái là tịch tỉnh, không có vắng lặng thì dễ tập nhất, thấy không? Tại vì nó không có ảnh hưởng cái tâm của mình, những điều kiện á, rồi trong cái vắng lặng mình xả bỏ hết rồi mới tập được. Còn có một cái tâm khác nó xen vô thì cái tâm nó sẽ liên tục nó xen lộn xộn hết á, là làm sao cô trụ được một tâm. Thành ra phải điều kiện đó là phải xả hết, xả mấy cái này, xả ly, xả hết những cái phiền tối chung quanh, xả hết, thì lúc đó mình tập để cho cái tâm mình nó quen theo cái lối trụ. Quen lối trụ tức là mình lúc nào muốn trụ thì tâm nó trụ. Thấy không? Nó, hồi xưa hồi nào bây giờ mình muốn trụ chỗ đó mà cái tâm mình nó chạy chỗ khác, mình muốn trụ ở đâu đó khác, thành ra cái gì vấn đề đó mình không giữ được cái tâm của mình. Khi mà tập cái tâm mà trụ được rồi đó, thì đương nhiên là khi mình ra đời mình động cảnh thì mình muốn làm việc thì cái tâm phải bỏ cái tâm đó mình mới làm việc được chứ, chứ còn tâm nó giữ hoài rồi sao mình làm. Thấy không? Đương nhiên cái tâm nó sẽ mất. Thấy không? Cái tâm nó mất nhưng mà cái ảnh hưởng của lực tâm nó vẫn còn. Thành ra nếu mà chưa động việc á, ví dụ như mình cái tâm mình chưa có chuyển ý đó, thì nhiều khi ta nói năng gì cái tâm vẫn hiện trước mặt mình. Thấy không? Chừng nào mình đầu cái tâm khởi một ý khác, ngay lúc đó mình mới khởi cái ý à, bây giờ phải đi cái bụng mới đi ăn, thì lúc đó khi cái tâm khởi ý đi ăn thì cái tâm nó một cái tâm khác trong người rồi, nó lên nó lấn thì cái tâm kia nó biến mất. Chứ người ta không có động mình được, mình điều khiển được mình mà, mình muốn giữ cái tâm đó ngay lúc mình giữ cái tâm đó, dù ai nói chuyện gì mình vẫn không nghe, chỉ có một cái tâm thôi. Thấy không? Chỉ có mình là mình tự mình xả lấy, hay là mình giữ lâu quá đó, mình giữ lâu quá thì cái lực tâm từ từ nó yếu từ từ. Thấy không? Nó thành nó nói là thiền định là gì đó, thiền định là nó có vẫn có trụ có xuất nên không có nghĩa là cái chân tâm. Tại vì thực sự là nếu mà thực sự nó có một pháp để áp dụng nó thì không áp dụng được hết trong mọi trường hợp. Lý do tại sao mình phải học đủ hết trong năm niệm môn là tại vì động về thân thì mình có cái áp dụng niệm thân, động về khẩu thì mình có áp dụng niệm khẩu, động về ý thì mình có ba cách đã. Mới dạy cái cách này là mới dạy cái cách về ý nguyện thôi, còn cách quán sát, còn cách hồi hướng nữa. Thấy không? Thành ra trong cái môi trường nào đó hay mình biển chuyển để mình dùng cái tâm thức của mình làm cái tịnh nghiệp, mình lúc nào là cũng là tịnh nghiệp, lúc nào là cũng là tịnh nghiệp. Chứ nếu mà chẳng hạn như mình chỉ biết cái khẩu thôi thì nếu mà ngoài cái khẩu ra mình không còn tập được, như mình làm thân làm sao mình tập. Lý do tại sao mà tổ mà đề nghị ra là tập cái tình độ đi bằng tâm cái pháp niệm. Thấy không? Để cho cái trường hợp nào có tập cũng được. Thấy không? Nó chẳng hạn như bây giờ mình rảnh rỗi mình không có làm gì hết, thực sự cái tập ý nguyện là tập trong lúc mà là xả được hết thì mới tập được, mình mới khởi một ý nó mình thấy rõ ràng cái trước mặt mình đó, tức là cái tâm mình phải không còn có một cái ý cái gì khác cái đó thì mình mới khởi được cái đó, thì khởi được cái đó thì ráng nhớ cái đó giữ để mà đừng cho cái đó nó mất. tập thành cho thành thói quen, thấy không? Rồi bây giờ những cái khác mà bắt đầu là bây giờ những cái giờ đi ăn uống cái gì cái gì, những cái tâm ăn tâm uống rồi nổi lên á, thì bây giờ chuyển cái đó là từ cái khẩu qua cái khẩu nghiệp hay là thân hành niệm, tùy theo cái gì nào của nó thuộc gì cái gì thì mình dùng cái đó mình chuyển nó qua cái hệ thống tập đó, thấy không? Miễn là nó thành tịnh nghiệp là được, hay gì đó. Thực ra nếu mà cái tịnh nghiệp thì cái nguyên tắc nó dễ thôi, là cái đối tượng của mình là Đức A Di Đà, cái cõi của ngài, cái cõi của ngài, cõi thanh tịnh trang nghiêm của ngài và thánh chúng của ngài, là những ý tuyển, những cái đối tượng mình phải duyên, thấy không? Thành ra ngoài đời mình duyên cái gì thì mình đem cái đó mình kẹp vào cái pháp tu của mình. Có những cái này như mặc quần mặc áo thì nó không phải dính gì đến A Di Đà thì mình phải áp đặt mặc áo quần này là cái lực gia hộ của Đức A Di Đà, áp đặt vô. Mình là thánh chúng mà mình nói là mình nghĩ cái gì thì Đức A Di Đà sẽ giúp mình cái đó, nên nếu mình niệm A Di Đà Phật vô đây thì mình nghĩ là cái gia lực của ngài đang nằm trong cái áo này để mình bận, khi bận áo thì mình vẫn là mình nhớ tới ngài, cái đó là một cái phương pháp quyển chuyển. Thành ra tập 5 cách mà. Nếu mình tập cái khẩu không á thì nó chỉ một cách thôi, thành ra nhiều khi mình không phải tập được 24, lý do là phải tập nhiều thứ là gì. Cái này nói vậy thì đúng ra là đối với quý vị chắc là mới, lý do là những kỹ thuật này thuộc về kỹ thuật về tập luyện. Tập luyện là kỹ thuật về thiền thôi à, đúng là những thuộc về những cái kỹ thuật rõ ràng là kỹ thuật để mà dùng để mà mình đi vào cái nhập vào thiền định không à. Thường thường là thầy dạy mấy đệ tử thì dạy không có dạy mấy cái thuật này. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu không dạy cái thuật này thì tập nó dễ phiền não lắm. Nó dễ phiền não lắm vì cái tâm nó không có trụ được, nó an lạc rồi vọng tưởng nó tới hoài, tâm ra nó chán. Thành ra mình nói thà dạy thì thôi dạy luôn, chứ mình dạy luôn để có tập thử biết đâu người ta tập được. Cô nói cô bây giờ cô nương đập Phật là cô nương cái gì đi nữa thì tứ đại đồng người nó cũng chạy à, nó cũng biến à. Thực sự lúc đó cô sẽ không thấy cái tướng nó gió thổi lạnh lùng, nó có thấy tướng hào quang không à. Cái tướng đó là tướng tiếp dẫn của Đức Phật. Cái người tu niệm Phật đó lúc đó không cần phải dương tín niệm Phật nữa, vì Phật là lúc mình còn sống rồi. Lúc đó thì cái tâm nước đại mình rã và cái nghiệp mình nó chọn, thì đương nhiên mình cái nghiệp mình tự nhiên sẽ tương ứng với bản nguyện Đức Phật, là tự nhiên mình thấy được cái bản nguyện Đức Phật bằng những cái biểu tượng mà đã học. Thấy không? Thì lúc đó thấy hào quang, thấy hoa sen, thấy hương nghe, thì thực sự mắt tai mũi lưỡi mà nó định hết trơn rồi. Thấy không? Thấy bằng tâm nhãn thôi, mũi cũng không có ngửi được nữa, mắt cũng không có thấy được nữa, nhưng mà Phật là thấy cái tâm nó thấy. Thấy không? Thì cái thấy tự nhiên hào quang nó sáng được, cái mùi thơm nó phát con phất vậy đó, mà cái người đó chính cái người chết họ cảm nhận bằng tâm. Tại trong cuộc đời họ tập bao nhiêu cái đó, cái nghiệp tình nghiệp nó thành. Tình nghiệp nó thành thì đương nhiên khi hào quang đến thì nghiệp họ hướng theo cái đó để mà họ cảm nhận cái đó. Thành ra không sẽ không thấy cái tướng gió lạnh gió thổi rồi sấm ché nổ rồi tự như là trong cái cử thư nó diễn tả. Thấy không? Rồi sợ chạy quýnh chạy quán vân vân vân. Thấy không? Thành ra cô yên tâm đi. Bởi vì tại sao những người mà tu tịnh độ chết cái tâm họ rất là an, người họ vui vẻ, họ không bị một cái trạng thái nào trơn, rõ ràng họ thấy những cái điều kiếp tường thôi, mặc dầu họ bệnh cancer ung thư gì mà không biết, khi mà chết là chắc chắn là người họ vui và nó an. Thấy không? Những điểm họ thấy là những điểm lành không à. Thấy không? Còn thấy mà bị đuổi bị xô bị trượt rồi sấm chớp rồi gió thổi này kia đó là những điểm gọi là nghiệp thức. Cái nghiệp thức nó xấu làm cho mình sợ, mình chạy chạy này không có điểm, nó thấy chạy gì đó rồi thấy một cái hang động nào chui vô, hay là thấy một cái gì chui vô thì chui vô bào thai đó, đại khái vậy đó. Còn cái này không có, cái đó là cái động cơ để phát ra cái sự tu tập của mình. Nhưng mà cái cách mà giữ ý nguyện, những cách để tập trung ý nguyện đó là kỹ thuật thiền định, thì nó không dính vào động cơ mà nó đúng dính vào kỹ thuật. Chẳng hạn kỹ thuật thấy được tâm, kỹ thuật nắm được tâm, mà nắm tâm nắm bằng cái gì trong những bao số tâm 3-4 cái để cái đó giữ bằng cái nào thì nó là hoàn toàn là kỹ thuật. Thấy không? Đó. Khi mình thì mình nắm là nắm kỹ thuật thôi, khi mà nắm kỹ thuật rồi thì mình sau đó mình áp dụng vô bất cứ cái gì thì nó đều thành ra những môn tu. Nhưng mà nhớ mỗi một cái gì mình chọn thì nó cho mình một cái nghiệp. Chẳng hạn như mình lấy kỹ thuật là lấy đề mục đó là chẳng hạn sự bất tịnh của tử thi đó, thì nó sanh ra đề mục rồi tâm tham. Nó không sanh được cái tịnh độ, mà nó chỉ sanh được là mình gặp cái thân nào mình cảm thấy nó gây tổn thì mình không dính gì cái tham gì, tham dục thôi. Thành ra cái đề mục đó là nó cũng là cái mục tiêu để luyện tâm, cái theo chiều hướng mình muốn cái tâm mình trao luyện về cái gì. Còn bây giờ mình tâm mình muốn trao luyện về một cái sự đi về tịnh độ thì cái ý nguyện đi là cái tâm mình phải trao luyện. Do đó không những luyện đề mục khác mà chỉ luyện đề mục bằng ý niệm. Ý nguyện đi, tại vì thực sự có ý đi thì đi mới được. Phật thì chắc chắn tới tiếp dẫn, mà cái người đi hay không đi là do cái ý nguyện là muốn đi hay không đi. Ý nguyện đó mình tập nhiều hay tập ít. Nó cũng không nằm trong danh hiệu niệm Phật, nó cũng không nằm trong cái tướng Phật mà nằm trong ý nguyện đi. thấy không? Nó giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói bây giờ thở vậy con niệm Phật vì con muốn đi, thì giờ Nam Mô Phật, Nam Mô Phật rõ ràng trong tiếng niệm Phật nó có ý muốn đi rồi, nên lúc đó thực sự ngay cái Nam Mô Phật nó là ý muốn đi, hiểu không? Thực sự mình vô niệm Phật nhưng mà thực sự mình niệm ý nguyện đi của mình á. Đó. Thành thử ra nhiều khi cái nhiều người không có cần liệu ý nguyện đi mà tại sao đi được, tại vì thực sự họ niệm Phật chỉ là để đi. Nó đi thành ra nói Phật tức là đi, Phật tức là đi, thành ra cái tiếng niệm Phật của họ nó mục đích là tập cái tâm đi đó, chứ không có gì hết trơn á. Rồi cuối cùng thực sự đó là cái đó là tâm đi, thành ra cuối cùng là Phật nó rước là họ đi. Nhưng mà có nhiều người làm rằng là niệm Phật nhất tâm bất loạn là nghe âm thanh đừng cho cái tâm nó bị lạc, thì không phải là ý niệm đi, không ý niệm đi. Do đó tập vậy nó trở thành ra cái môn tập thiền định về thanh trần mà đi không được, mặc dầu lắng niệm Phật, không? Nó chỉ sai lầm là sai lầm chỗ đó thôi à. Tại sao mấy người mà âm bà già rồi niệm Phật thường thường là họ vẫn sanh được, rồi không phải họ niệm thật gì nghĩ vẫn nhớ đang bất loạn mà chỉ muốn đi. Sao tôi nghĩ là tôi muốn đi, tôi sợ có đâu tôi đi, là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đi. Vô tình đó là bắt niệm cái tâm đi chứ không phải là niệm, mà Đức Phật chắc chắn tới trước này họ đi được. Còn giờ mình biết nhiều quá rồi, mình học thiền rồi, mình tránh phát không kỹ, thì mình cứ nghĩ là nhất tâm bất loạn là phải giữ cái tiếng đó, đừng bao giờ cái tâm nó chạy khỏi cái tiếng đó riết, rồi mình cũng ra thành thiền. Cái tâm đi không tập mà rõ là tập thực thiền, rồi đó đi không được, thấy không? Thành ra cái quan trọng á, giờ cô có lại Phật, nhưng mà lại Phật gì, con thấy Phật có cái quan niệm túc độ mà con nể, con sùng mộ cái quan niệm đi đó nên con lại ngay. Thì tôi lại ngay, rõ ràng là tôi lại vậy tôi muốn đi. Trong một lại của tôi là tôi trình bày cái tâm đi của tôi, thành ra Phật tới là mình đi. Ước nguyện đó. Còn nếu mà cái đó không có là phải liệu ước nguyện là một cái liệu riêng. Cảm có ứng, nhưng mà cảm được thiện thì ứng, cảm được ác, ít ứng lắm ạ. Cái phước bài trong tu là chủ trương của Đại Thừa, thấy không? Còn chủ trương của Nguyên Thủy đó nghe là trí huệ là giải thoát, không cần tu phước. Nhớ tại một bên là chủ trương xuất ly hết làm sao làm phước, thấy không? Xuất ly hết để một đời giải thoát, tính là mấy cái ràng buộc làm cho mà giải thoát không được, thấy không? Xả ly hết thì giải thoát nó dễ, thì đương nhiên đúng, thấy không? Nhưng mà giải thoát rồi nhưng mà phước thì không có, thấy không? Nhưng mà do nỗ lực tu về tuệ không thì tuệ nó phát sanh rất cực mạnh, nên một đời họ có thể họ giác ngộ được kiến đạo, giác ngộ chân lý rồi họ giải thoát luôn. Nhưng mà người đó nếu trong cuộc đời đó mà không giải thoát thì kiếp sau thành ra là tê tua. Phước xài hết rồi. Tại thực sự mình tu là cũng nhờ phước trong những kiếp trước để mình có cái phương tiện, mình không có đói không kém đi đâu, người ta cũng dường, thấy không? Thành ra một đời đó mà nỗ lực mà không thành công là kiếp sau là hết vô. Kiếp sau là muốn tu là trở ngại tùm lum hết, thấy không? Thấy không? Nhưng mà nếu cuộc đời cái một trong cái đời đó mà họ thành công trời ơi chắc chắc luôn ha, tức là đó là lấy cái tuệ làm cái sự nghiệp, đó là cái gì các vị a la hán, thấy không? Họ tu theo lối đó thành ra a la hán là ngộ lắm. A la hán là nhiều khi là thành a la hán rồi mà đói tới đói lui, thực sự là do cái sự no đủ, cái sự ăn thun mặc sướng là do phước chứ không phải là do thằng huệ chỉ là cái giải thoát thôi à. Thành ra con đời a la hán có nhiều người đắc a la hán rồi mà đói đi xin ăn không có. Thành ra con đường của bồ tát á, vì muốn làm lợi lạc chúng sanh, nếu mình không có thế lực, không giàu sang, không có sức mạnh, làm sao mình làm cho người ta lợi lạc ta được, thành bắt buộc phải tu phước, dùng cái phước để làm phương tiện lợi lạc người ta. Vẫn biết là trí tuệ là cái cuối cùng để giải thoát, thành ra họ vừa tu trí tuệ mà vừa tu phước, để dùng cái phước đó không phải để cho họ hưởng, mà cái phước đó để mà làm cái phương tiện lợi lạc cho chúng sanh, vì chúng sanh mà tu phước. Còn cái tuệ đó là vừa dò gì cho họ mà vừa dũng sanh. Cái tuệ của họ có hai cái tuệ, một cái tuệ là cái tuệ nhất thiết trí và một cái tuệ đạo chủng trí. Cái đạo chủng trí đó là lợi lạc chúng sanh, và cái tuệ nhất thiết trí là biết hết tất cả các pháp, là tuệ cho họ, thì cộng hai cái đó lại thành nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là cái trí để biết hết những cái tướng của pháp để mình đi không có lại không cả, thấy không? Còn đạo chủng trí là biết hết các căn tánh của chúng sanh, cái sự sai biệt căn tánh của chúng sanh, thì chúng sanh căn tánh gì, dùng cách gì để độ họ. Mà thở dĩ tu ba đàm kiếp là chúng sanh nhiều quá, cung tánh căn tánh chúng sanh vô lượng, nên là thực sự ra ba đăng kỳ là ba vì tu đạo chủng trí, chứ mà tu nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí tu lẹ lắm. Nhất thiết trí tu lẹ lắm, mà đạo chủng trí tu rất lâu, là tại vì mỗi chúng sanh là mỗi căn tánh khác nhau, thấy không? Mà chúng sanh thì vô lượng, mà không những chúng sanh ở cõi này, mà chúng sanh ở những cõi khác cũng phải biết luôn, để độ sanh là độ sanh khắp hết mười phương độ. Rồi chúng sanh địa ngục là công tánh khác, rồi chúng sanh ở ngạ quỷ công tánh khác. Thành ra là bỏ ba tăng trì kiếp tu là tu để biết hết tất cả những bế tắc, những cái phiền não chúng sanh đó, cách phương tiện làm sao, dùng phương tiện gì đó là đạo chủng trí. Thấy không? Thành ra cái trí tuệ là có hai loại trí tuệ đó, tu là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là cái pháp phân biệt. Ha, còn nhất thiết chủng trí đó là cái tánh không, cái gọi là như cái gần như là tánh không vậy đó, cái là giống như cái trí thanh văn vậy đó, nhất thiết trí đó, thì cộng hai cái đó lại thành ra nhất thiết chủng trí. Thành ra trong cái để có nói là trí của Phật hơn trí thanh văn. Trí thanh văn nó chỉ là nhất thiết trí thôi, biết được pháp thôi, mà trí của Phật là biết được pháp mà biết được biệt tướng của pháp, tức là sự sai biệt nhỏ từ chút vậy đó, để độ sanh. Thành phước huệ trong tu là cái chuyện của đại thừa. Không ai thành ra mình nói bằng niệm đại thừa thì đại thừa bắt buộc phải tu cả hai. Bởi vì mình đã phát bồ đề tâm rồi á, mình nói mình từ bi, mình không có phương tiện làm sao mình giúp. Ha, thì bắt buộc phải tu cả hai. Còn bên kia đó thì không cần, đâu có chủ để giúp ai đâu, cần phương tiện. Ha, thực sự ra cái phước của họ là phước tu nhiều để họ lấy họ xài trong kiếp này, nó được rảnh rỗi, được nhàn hạ, gặp thầy gặp bạn không bị gì hết, họ tu thôi à. Họ dùng cái phước đó để mà họ nghĩa là không có bị bận rộn nữa tu. Thực sự thanh văn nó còn phải có một số phước nó tu chứ, tu mà đói quá là sao tu, thấy không? Tu mà không học thầy là sao tu? Thí dụ đại khái vậy, nó phải có một số phước, nhưng cái số phước đó rất là hạn hẹp chỉ cho cá nhân thôi, thấy không? Thành ra kiếp này mà tu mà được ăn uống đầy đủ, tức là xài hết những cái vốn mà mình hồi xưa bố thí nhỏ nhỏ cho người ta, thấy không? Mà tới giai đoạn nào cái phước đó hết thì thanh văn nó ăn đói nữa được. Thành ra mấy tổ sau này mới chủ trương nói là lý do tại sao không tu sĩ nhân nó bị nguy hiểm là kiếp một kiếp mà không thành tựu là vốn hết sạch. Vốn hết sạch rồi kiếp sau thành ra là thôi rồi không biết có cơ hội nào mà đánh đổi để mà tu được không. Thấy không? Ta nói chung là phước đức. Phước đức, cái đức đó là cái thành tựu của cái phước. Cái phước là một cái việc làm lành cho mình làm thôi. Cái làm nó sanh ra một cái loại đức. Cái đức là cái quả của cái phước thôi. Nó chỉ phân biệt là giữa phước đức và công đức thôi. Cái phước đức và công đức là một cái phước đức nó thuộc về cái quả hữu vi. Tức là cái quả không phải là giải thoát. Còn công đức là cái quả nó có cái năng lực để mà nó đẩy đưa vào cái pháp giải thoát. Vậy thôi. Giờ có làm việc lành thì nó gọi là phước đức. Có phước, cái đức đó là cái kết quả của cái phước đó. Nhưng mà mấy tổ thường thường dùng chữ phước đức với cái chữ công đức, thấy không? Như tổ này qua cái chữ công đức sẽ chỉ có là từ cái ngày Đạt Ma đó, rồi Đi Ngô Đế nó ta làm xây tăng độ tăng bao nhiêu chùa bao nhiêu tăng chúng gì có phước hay không, tổ cho mang đến nô nó không chứ mà vô tại vì tổ ba trả lời công đức, cái phước của ngài đúng đó là phước để thành Phật chứ không có dùng cái phước đó. Nghe không? Ông kêu ông nghe ông hiểu. Nghe không? Rồi mới thôi nó tiễn tổ Đạt Ma ra đi. Từ đó mới nói là vụ công đức và phước đức nó sai biệt nha đó. Nghe không? Khi mà cô làm cái gì đó, mà cô nghĩ cô làm cái đó cho ban ngã hay là cho hai ngã sở hưởng thì cái đó nó trở thành là phước đức. Cô làm cái gì đó mà không có nghĩ cho cái ban ngã mà nghĩ cho tất cả mà rải ra ngoài cho tất cả mọi người thì nó trở thành công đức. Vậy thôi. Giờ hồi đó giờ có làm gì mà đãi cho mọi người mà đừng nghĩ bản ngã chưa? Cái chuyện đó mình xét lại là cả ngàn người chưa có một người đó. Cái đó là cái đường tìm tu, tập cho thành thói quen. Thấy không? Thành thói quen, nhớ chưa, mình làm cái gì đó thực sự luôn luôn nghĩ mà giờ có 100 đồng, có giống cái nào cho hết 100 không? Thì mình nghĩ là mình sẽ đói, thành nó giữ 1 đồng. Thì vẫn có cái ngã trong trọng, nó phân biệt trong cái ngã rồi mới chịu bố thí cho rõ ràng cái gì. Còn bố thí mà là mặt là bố thí không có nghĩ tới về ngã, đói chấp nhận, không thấy cái ngã đói đâu nữa. Thành nó khó lắm, xả rồi là xả rồi là rút ráo luôn, thành nó khó lắm. Thì bởi vì mình không bao giờ cái phước mình nó trở thành phước vô lậu được, là lý do là mình làm cái gì cũng trong cái ngã. Bởi vì mới tao phải đi tịnh độ là gì đó, bởi vì không thể nào đạt được cái bản nhã trí trong cuộc đời mình tu được. Cái gì mình tu nó cũng nhân ngã mình tu không à, làm sao mình vô được cái thiền tông, tức là mình đạt được kiến tánh vô ngã. Thành nó mới phải lên tới tịnh độ để ông Di Đà ông giúp mình đó. Còn nếu mà tu được rồi mình đâu cần phải lên tịnh độ làm gì, Thấy không? Đáng tháng ngồi mới tập tâm tính. Nhớ đáng tháng ngồi mục đích lập ngày ngày Thế Thân lập năm môn cho mình á, hay là tán tháng môn để kiện toàn cái tính bằm. Thấy không? Thực sự những người có thể tin tuyệt đối vào Đức Phật chưa chắc họ phát nguyện đi. Có hiểu không? Cái niềm tin là một yếu tố cần thiết, rất là cần thiết trong những cái thứ quan trọng để đi. Bởi vì không có một cái tư tưởng nào nó làm cho mình đổi cái tâm. Nhưng mà có nhiều khi cô tin hoàn toàn rồi nhưng mà chưa chắc cô đi. Cô rất có thích đi. Thích đi là do thẳng nguyện. Thành ra cái tán thắng môn nó chỉ có làm cho trong ba cái tâm á, cô là cung kính tâm ha, rồi thâm tâm, thì nó là kiện toàn cái thâm tâm. Còn hồi hướng phát nguyện tâm là tập thần nguyện. Ba cái tâm là cơ sở của người tu tịnh độ tập á. À, cung kính tâm á, là do sự sùng mộ tuyệt đối qua cái lễ Phật, bằng cách sự sùng mộ tuyệt đối, tức là cung kính lễ một cách cung kính chí thành, là do cái lễ nó phát thành cái tâm cung kính nó mạnh. Thấy không? À, còn cái tin sâu á, cái tin mà ở kia sâu là do thằng tán tháng. Cô tán tháng người ta, cô không biết người ta hay gì sao, mà sao tôi mới tán tháng được. Thấy không? Do biết như vậy là cái niềm tin nó càng ngày nó càng kiện toàn. À, nhưng mà nó còn cái thằng mà đi được là do thằng nguyện. Mình mấy bài giảng trước á, là mình đã quy hết tất cả công đức và danh hiệu đó rồi. Thấy không? Cái này mình tập á, để mình tập từ cái tâm nhỏ nhỏ, trong những cái mỗi trong cái phần tập á, nó phát triển một cái cho mình cực độ. Nhưng mà quy hết tất cả là danh hiệu, nên danh hiệu nó trở thành ra một cái viên thuốc như ý vậy đó. Cô muốn đi thì thành đi, cô muốn trị bệnh nó thành trị bệnh, nhớ không? Phần trước mình học rồi. Thấy không? Còn phần này đó là mình chia chẻ ra là chi tiết, thằng này nó kiện toàn, thằng này là chánh. Chứ đâu phải là, không phải là ông thằng này nó không có cái thằng kia. Năm niệm môn đầy đủ hết là chắc chắn 100% là đi. Mà đi lên đỡ là gặp Phật là thành Bát Địa Bồ Tát liền. Thấy không? Giờ ngay cái niệm môn đầu tiên là lễ Phật không đã đi được rồi. Thấy không? Mà nhiều khi là mà đi lên được nhưng mà chưa gặp Phật liền. Nó là cái nhân để mình dính mắt với Phật, để là mình cái nhân sanh tịnh độ. Phải không? Nhưng mà cái nhân sanh độ là chưa. Còn đủ năm niệm môn, cái niệm môn cuối cùng nó thuộc cho Bồ Đề Tâm. Nguyện nó không phải là hồi hướng, cái niệm môn cuối cùng là hồi hướng, là hồi hướng về tất cả bất độ để độ sanh. Chứ không phải là cái môn hồi hướng giống như mình hồi hướng ăn sanh, hồi hướng ăn sanh là nằm trong nguyện này rồi. Thấy không? Thành ra cô viên mãn hết năm niệm môn là lên trển là vô sanh pháp nhẫn rồi. Thấy không? Thành ra tôi nói là mục đích là ngày mà cái này viết á, là nó đi về thành tựu hết năm môn là chắc chắn thành cực lạc, mà thành cực lạc thành Bồ Tát Bát Địa. Thấy không? Rồi trong năm niệm môn này cô thành tựu một niệm môn thì cô vẫn đi. Vì cái đối tượng của niệm môn nó là cái tịnh nghiệp để sanh tịnh độ. Thấy không? À, thành ra cô không cần định, cái định nó nằm cho ý nguyện. Thấy không? À, cái định là chắc chắn nằm ý nguyện, mà cô tập ý nguyện thành tựu thì lúc nào cái tâm muốn đi nó cũng có, là Phật rước chắc chắn cô đi, thì cũng là một lối đó cô đi, nhưng mà nghiệp cũng đẩy đầy đó thôi. Thành lên trển nó cũng nằm trong quả sen thôi à. Thấy không? À, thì đi được đó, nhưng mà bỏ là gặp Phật không là cái chuyện đó chưa, nhưng mà cô viên mãn hết năm niệm môn thì chắc chắn cô lên trển là thật gặp thẳng Phật đang thuyết pháp luôn. Thấy không? Tại vì trước khi mình giảng thì năm niệm môn mình đã giảng tổng quát. Cái tổng quát là danh hiệu là nó bao gồm hết. Đó, bây giờ cô tập hết năm cái thì càng tốt mà, thì giờ được tập hết. Thấy không? Thành ra tùy theo khả năng, người nào tập được lễ Phật không mà cảm thấy được thì tập viên mãn được một cái, thì nó là một cái tịnh nghiệp, nó cũng là phát triển được nghĩa là nhiều. Mà đúng thì mình cũng cái sắc thức mình đi nó nhiều. Thấy không á? À, nhưng mà theo cho tổ nói là thằng tính với thằng nguyện là hai thằng chánh. Thằng tính sẽ nằm trong tán tháng, ha, tán tháng môn, mà thằng nguyện sẽ nằm trong là tán nguyện môn. Mà hai cái đó mình tập mà nó có một cái lực mạnh đó, thì chắc chắn đi. Anh lễ Phật gì đó chưa chắc. Tại tôi dạy vì lễ Phật là kèm cái nguyện vô. Còn cái tôi hướng vào Phật sùng mộ đó, Phật là kèm cái sự tán tháng vô trọng đó. Thấy không? Thực sự tôi dạy quý vị một pháp nên tôi kèm mấy pháp vô trọng luôn, để nó có trọng, để một pháp nó mới tập có sự thùng mộ, có sự tán thán là nó có trọng trơn, có sự tập trung cái nguyện lực mình vào Đức Phật là có cái ý nguyện vô trọng rồi. Thành ra cái lễ đó nó thành ra cái lễ đi. Còn cái gì lễ không chưa chắc cái tâm mình muốn đi đâu. Thấy không? Nhớ nhiều khi cho tổ chỉ nói vậy thôi, nhưng mà thực sự đúng ra ngày Thế Thăng khi mà viết năm niệm môn thì mày nói viên mãn năm niệm môn mới đi được. ý là Thế Thăng là nói vậy đó. Thấy không? À, Nhưng mà qua tức độ thiện đạo thì tức độ nó nghiêm thật không đi được. Thấy không? Niệm Phật không là đi được. Là lý do tại sao cũng như là cái lối thiện đạo là niệm Phật bằng cái tâm muốn đi. Tâm nó có ý nguyện đi chẳng á. Mà có niệm Phật nó vẫn là niệm chơi chơi, nghĩ đi chợ thì nó thành ra cái ý nguyện đi chợ. Thấy không? Cái tâm cô là đi cực lạc, dùng cái năm mươi Phật tại vì gì muốn đi cực lạc nhưng mà thành ra có ý nguyện đi nó kèm vô. Thấy không? À, bằng cái niềm tin cực độ là Phật nó rất bình, nó có khái tính nó kèm vô. Thấy không? Thành ra người ta cũng niệm Phật, Phật. Nhưng mà bởi vì tôi nói quý vị niệm Phật, nhưng mà là tính nguyện nó có nằm trong cái chữ niệm Phật chưa? Nếu tính nguyện mà nằm trong niệm Phật thì cái tiếng cái Nam Mô Phật nó trở thành hạnh tịnh độ. Còn nếu không có nó trở thành hạnh khác. Cái hạn như niệm Phật để mà xuất hồn thì nó trở thành nó xuất hồn. Nó có đâu có phải biết bao nhiêu người đã vậy là Phật để chỉ xuất hồn thôi. Thấy không? Thành ra mình chia trẻ ra, thành ra tôi nói khi mà tôi chỉ về cái này thì cái nào tôi cũng kèm ba bốn cái vô trọng á. Thấy không? Cái vô trọng á, đúng ra là thời khi mà ngài Thế Tăng viết cái này đó thì ngài bắt nó tập hết năm cái thì mới chắc đi. Nhưng mà tôi nói về một cái thôi, nhưng mà một cái trong đó là tôi chỉ quý vị là cách nhiếp tâm, cách trụ tâm, cách nghĩa là tâm sùng mộ mình gửi đi trong cái sự tán thán có đủ trong hết trơn rồi. Thành nói vậy luyện một cái thì nó mấy cái kia nó cũng có nằm trọng, nhưng mấy cái kia nó không mạnh bằng cái Phật lễ suốt. Thấy không? Mà do cái luyện thêm mấy cái sau thì mấy cái kia nó phát triển. Thì mấy cái nó phát triển hết cả năm rồi, sau này mấy vị chỉ đi lễ Phật thôi, nó có đủ năm cái mà nó mạnh ngang nhau hết á. Thấy không? Đúng ra là tôi nói là lễ Phật thì nghĩa là thân thôi. Thấy không? Tôi giảng quý vị là tại vì tôi muốn giảng quý vị thành nó tịnh nghiệp luôn. Thành tôi có giảng thêm thân thủ ý, mà thứ mục đích tôi cũng hơi giảng có một cách để cho quý vị trụ được, để quý vị sanh pháp lạc ngay lễ, để quý vị lễ không mỏi mệt thì cái vấn đề nó mới thường xuyên. Thấy không? Thành nó cố tình phải giảng theo cái lối, theo cái lối những cái pha thân thiền tâm, các loại trụ tâm, thiền tâm. Nhưng mà tất cả những loại trụ tâm của tôi mà đưa cho quý vị là trụ tâm hướng về tịnh nghiệp, chứ không có hướng về cái loại trụ tâm khác. Thấy không? Mà cái mấy cái đó tôi tập thử hết rồi đó. Cái gì mà tôi giảng như vậy là tính bản thân tôi đó thử qua và có cảm giác như vậy. Mà tôi yên tâm tôi giảng vậy nó mạnh dạn lắm, tại vì tính bản thân tôi tập rồi. Thấy không? Mà tôi nghĩ là kỳ rồi mấy cái khóa này rồi tôi dạy thì có một số người tập được họ cũng được như vậy. Thì tôi nghĩ là dễ mà có 7 ngày mà họ được như vậy thì cái chuyện đó ai tập cũng được chứ có gì đâu khó. Thấy không? Nhưng mà muốn học cái đó mà đi được phải xả cái cũ của mình rồi thử cái đó chứ đừng giữ. Mình một có xong coi giữ thì mình nói thôi giờ mình cứ giữ cái đó tập phải chịu xả thử rồi tập thử cái đó đi hả? Thấy không? Thử đó cảm thấy ược rồi đó thì lúc đó lấy mới là kinh nghiệm, thì lúc đó mình mới thấy mình so sánh giữa cái cũ của mình ấy kia thì mình chọn lại để mình đi sửa lại một chút. Thấy không? Thấy không? Nguyên huyền là bao gồm 10 phương cõi Phật chứ không bao gồm cõi Cực Lạc. Nói mình giờ muốn tập tịnh nghiệp á là đối tượng mình làm sao là cực lạc chứ không có đối tượng là nó bao la. Cười không? Phổ Nguyện Huyền mặc dầu đi, nếu mà chọn Phổ Nguyện Huyền mà cái đối tượng lễ bái của Phổ Nguyện Huyền là cực lạc thì nó trở thành nó không còn tịnh độ. À, còn nếu đã hợp được rồi thể hiện là phân thân từ 10 phương tứ Phật trước mỗi Phật con hiện di trần thân lãnh lễ đó thì nó pháp môn để tập viên mãn công đức của một nhiều đại Bồ Tát. Mà chưa chắc nó sanh tịnh độ. Thấy không? Thành ra tôi nói là cái tịnh nghiệp là gì, là đối tượng của mình là những nhân duyên để mình sanh tịnh độ. Thành ra tất cả nghiệp mình gieo là gieo với Đức Phật, gieo với cái cõi nước của ngài và gieo thánh chúng của ngài. Chứ không thành ra mình từ cái rộng mình gom lại một chỗ, nhưng mà không nào ngờ rằng cái chỗ đó tức là thập phương chư Phật rồi không hay. Thấy không? Khi mình viên mãn tới Đức Phật A Di Đà rồi thì trong một niệm mình đi 10 phương cõi Phật rồi thì có giống hệt gì à? Thấy không? Đó, nhưng mà giờ cái tâm mình mà rải tới 10 phương cửa Phật thì mình tổng được. Thấy không? Thành ra sầm mộ kia là sầm mộ chánh, là sầm mộ và cái bản nguyện nhẫn sanh. Rồi thực dầu sau là cái nhẫn sanh là cái chánh. Thấy không? Rồi còn tất cả những công đức khác thì nhiều chư Phật khác vẫn có. Thấy không? Chư Phật chẳng là làm cho người ta bớt tham sân si thì chư Phật khác vẫn có. Cái công đức mà trị bệnh cho chúng sanh thì chư Phật khác vẫn có. Vân 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 vậy đó. Nhưng mình nghĩa là mình biết là vô lượng công đức, nhưng mà mình trong cái vô lượng công đức đó mình lấy công đức ở nhẫn sanh làm công đức chánh để mình tập thành pháp môn độ.
Thưa thầy, nếu như một người mà tha thiết quá thì họ có thể đi sớm hơn cái số mạng của họ không?
muốn mà cái mạng của mình á ha, mà nó đoạn sớm á ha, thì không phải là do cái tâm mà do cái phước, chứ không phải do cái tâm cô. Cái phước nó nhiều quá, nó thường thường á, như cái mình là cái vật chứa thôi à, mình là cái vật chứa, thấy không á, à, thành ra cái ví dụ như mà chứa cái đồ mà nặng quá, ví dụ như vậy là chứa được 10 bao thôi mà cô chứa 20 bao thì cái vật nó sẽ bể, thấy không? Thành ra cái người mà làm phước báo nhiều quá đó, bao nhiêu cái phước nó tích tụ về để cho người đó hưởng đó, thì cũng như là cô uống đồ bổ mà nào quá thì cái thân này nó chỉ uống sức bổ, nó chẳng hạn như một cân yến là nó hết rồi, cuốc lần 10 cân yến vô thì nó phải lai thôi, nó chết liền tại chỗ thôi chứ khỏi nói, tại nó không chứa nổi cái phước báo của 10 cái lượng yến vô, mặc dù nó cực bổ nhưng mà cuối cùng nó làm cô chết, thấy không? Thành ra nói là người nào mà muốn đỏ cái mạng thì hoặc là người đó phải là, nghĩa là cái phước báo nó mạnh, cái phước báo có mạnh giống như là phước báo thù thắng của chư vị Bồ Tát hay chư thiên vậy đó, tự nhiên cái tứ đại này nó chịu không nổi, khi phước báo nó dồn tới tứ đại chịu nổi thì nó phải xả cái thần này, tự nhiên thấy một thần khác xuất hiện để thưởng được phước báo đó. Thì nếu cái phước báo của cô là phước báo chư thiên mà nó ngay hiện đời, nó đứt ngay hiện đời cho cô, ngay đời sống của cô, thì lúc đó cô xả để cô đi. Nhưng mà đa số á, thì cái pháp môn tịnh độ của mấy tư tổ dạy đó, đâu có khi mình làm phước báo gì đâu, đi tập mình giảng sanh thôi là nó đái nghiệp còn được mà. Đúng là mấy cái loại pháp môn khác thì mới dạy là phước báo, cái pháp tịnh độ đâu có dạy có là phước báo, nó không có dạy có là phước báo nhiều. Nhưng ngay thượng phẩm thượng sanh cũng như nó dạy mình là từ bi rồi không giết hại rồi giữ giới, phước báo đó nhỏ xíu à, đâu có nhiều đâu. Đọc tụng kinh điển đại thừa đại khái gì nó tam phước mà tập giai đoạn đầu rồi nói đó, điển thừa là tu lục niệm đại khái, mấy phước báo đâu có nhiều đâu mà đủ sức mà làm cho tứ đại mình nó nát nổi, phải không?
Có nhiều người mà làm chết rồi thì người ta làm phước nhiều để cho đời sống ta kéo dài thêm á thầy.
Nhưng mà cái phước báo nó phải biết là cái phước báo nào để kéo dài trên mạng chứ cô, phải không? Chứ cô làm lộn á, nó đi qua ngã khác á. Cái đó có hai năng lực xả bỏ, một năng lực cho định xả được. Cô phải vô định thì cô có xả. Bởi vì nhiều khi họ khổ quá, mấy người mà hồi xưa cái gì A-la-hán đó, họ đắc A-la-hán mà họ đạt được trạng thái của định lực luôn, họ muốn xả thân mạng là họ xả à. Như Đức Phật cấm. Nên cái đó là một sự gọi là sợ đắm chấp, nó không tự tại, Đức Phật cấm. Thấy không? Đó là do năng lực của định. Thấy không? Đó là một năng lực của nghiệp. Thấy không? Cái nghiệp mình á mà chưa hết á, mình xả cách nào cũng có người cứu à. Phút chết nó hơi dễ đâu, thấy không? Đó. Xả được đó là tại vì định nó cái định đó là nó diệt được cái tâm. Sự duy trì thân mạng là do cái tâm nó trụ ở trong á. Thấy không? Cái định đó là nó cùng rõn được cái tâm của nó. Thấy không? Đó. Thì giờ tâm thực sự nói là mình có ngã là tại ngã tham, ngã sân, ngã si, tò tâm không à. Thấy không? Mà cái mục đích tập định là gì? Định là điều khiển được cái tâm của mình. Thấy không? Đó. Thành ra điều khiển cái tâm rồi thì lúc nào mà họ để cái tâm tịch diệt luôn, không có lé một tia sáng nào hết, là cái thân này nó không có còn trụ nữa, tự nhiên nó đã. Được. Ngoại đạo nó còn xả được, ngoại đạo chưa đập được cái việc thọ tưởng định mà họ còn xả nổi, không gì nói chuyện mà cái gia lá nhặt được thọ tưởng định. Không chưa vô định là sao làm
à.
Thì nó còn cái định nghiệp nữa, cái tâm này là tâm nhập định đó cô à, cái tâm này phải tâm bình thường, cái tâm này là một cái công đức á, nó cũng loại công đức, nhưng mà công đức này nó luyện tâm, còn cái công đức luyện phước. Cúi không? Còn mình nói tâm là nói tâm chung chung là cái tâm nó không cách nào xả nổi hết trơn á. Vậy tâm đó còn muốn cũng cực là xả nổi, ta thiết cái máy nó không xả nổi hết trơn á. Công đức là định là loại công đức. Cúi không? À, thành nó đó. Một ngày mà xen vô hết thì thôi mà chúng sanh chết ráo hết rồi còn ai đâu. Chết để cho vãng sanh chưa? À, mà chúng sanh mà chết, chúng sanh nó uất ức nó đâu chịu chết đâu. Làm thật cuối cùng là nó còn chống lại, nó còn bị nghiệp nặng dữ nữa. Thấy không? Nhớ, mình chết sớm á thì có chỉ có hai cái thôi, gọi là nghiệp cực ác. À, thành ra cái nghiệp ác nó tới mạnh quá mà nó nói ở ngục, ở tù rồi ta đánh hàng ngàn đêm nó cũng không đủ sức nữa. À, thì nó phải xả thằng nó lọt vô địa ngục. Nói địa ngục liền thì cái khổ địa ngục nó mới xứng đáng. Cỡ đó thành ra phải chết liền. À, hoặc là nghiệp cực thiện, thiện quá sức. À, thiện quá sức thành ra tứ đại này một cái phước báo nó đổ dồn tứ đại này chịu không nổi. Nên mình sanh ra cái tứ đại nó có một số nó chịu được một cái là như người đó làm phước lực nào đó, rồi tự nhiên họ sanh ra cái sức khỏe họ có thể là họ cử được 100 kg. Có nhiều người tập thể dục cả đời cử được 10 kg à. Tại phước báo đó là hết cử hơn nữa là sụi gân liền á. Thành ra bây giờ họ muốn cử được 100 kg họ phải lấy cái thằng khác. Họ lấy cái thằng khác thì không có đủ lực để mà gân cốt hoặc kiện bọn là thành ra cái thằng này phải xả để lấy thằng khác. Thấy không? Cứ tu đi rồi phước báo mà sanh cực lạc nó phát sanh thù thắng tự nhiên chết sớm rồi. Thành nó thành cái nghiệp đó, cái nghiệp đó thù thắng nó mạnh quá đó thì có thể chết sớm. À, nó loại nghiệp mà, nó là một loại nghiệp. Thấy không? Cái nghiệp đó nhiều khi nó cần một cái tứ đại khác thì lúc đó đi. À, tu thì nó sanh ra, nó đúng là nó là sanh phước báo, nó lọt là sanh phước báo, nó lọt là nếu mà phước báo nó đến mức độ nào nó mạnh thì tự nhiên cái thân này nó không chịu không nổi, nó cũng đi rồi, nó cũng mất rồi. Thành nó có nhiều khi cái tâm người ta không có đam mê, không có cái gì nó cái thân nhiều khi nó cũng sẽ nó đi dễ, cái tâm người ta là do tham dục nó phát sanh ra mà. Khi mà còn đam mê cái thân nó không còn thích hợp nữa. Thấy không? Vì mình chưa đạt tình trạng đó mình không biết sao, nhưng mà đại khái thì chắc chắn nó là một loại công đức, thì đương nhiên công đức nó có thể nó làm cho mình đoạn sớm. Tôi nói chỉ do cái công đức hay phước đức là do làm là xả tăng tại tứ đại nó sanh ra để mà nó hưởng cái phước đức và công đức đó. Đó là cái hậu quả của cái nghiệp. Thấy không? Nó thành ra nó chỉ chịu đựng bao nhiêu nghiệp nó nổi thôi à. Cái nghiệp mà hơn nữa hay là cái nghiệp mà kia nữa là bắt đầu nó phải xả cái này để nó lấy cái nghiệp, để nó chịu một cái nặng nề hơn hay là nó hưởng một cái lớn hơn gì thôi. Còn không thì nó chịu không nổi. Mình giống như là cái bình chứa à, bình chứa cái nghiệp của mình. Thành ra cô tu là lọ sanh phước đức á, thành ra như tu nhiều thì có thể xả sớm được. Nhưng phải tu đúng cách, và tu là tu tạo nghiệp á, chứ không phải là phát tâm tha thiết tha thiết không là tự nhiên nó có không có. À, mà tu đúng cách chẳng hạn như tha thiết đi nữa, nhưng mà tha thiết gì cực lạc mà lấy danh hiệu Đức Phật làm công đức. Cái tha thiết đó hoài công đức nó nhiều thì có thể nó sanh ra công đức. Thấy không? Mà do công đức đó thì có thể chết sớm thiệt, nhưng mà ít nhất cái sự tha thiết đó phải làm sao là tha thiết để tạo thành công đức. Hiểu không? Thành nó có thể là tập về cái nguyện sanh cực lạc, nó trở thành một ý nguyện đại công đức, thì do đó cảm được công đức đó mà tự nhiên mà cái tâm nó xả về cái thân này để nó đi qua liền. Tại mình chơi thí nghiệm thì mình chưa biết, nhưng mà đâu có tập thành thôi. Lâm Kinh nó nói đó, mà chính nhiều cái mình bệnh hoạn thì mình tập nhiều. Thành ra càng bệnh mình mới tập nhiều, nhờ vậy mà mình cảm ơn bệnh, không sợ nữa. Nha, cô lúc mà cô mà không bệnh cái tập ít chịch à. Chính bệnh mới sợ tập nhiều. Và nhiều khi mình phát tâm mạnh vậy đó, mà Đức Phật là người phương tiện niệm xảo, nghĩ là mà người này chỉ có làm bệnh mới chịu tập à, thì sẽ làm mình bệnh hoài vậy đó. Càng phát tâm hướng Phật thực ra là bệnh càng dữ vậy đó. Để cái niệm tập của mình nó tinh tiến thì đến mức độ nào mà cái tập có đủ lực tự nhiên bệnh nó hết à. Đức Phật làm mình bệnh chứ ai. À, mà cô hiểu vậy là cô không sợ bệnh nữa. Cái người mà ta nói, tại sao người đi tịch độ tâm họ an là vậy đó. Người họ bệnh là cũng biết là Đức Phật đang làm cho họ bệnh. Tại vì mình đã hướng cho Đức Phật đúng không? Bảo vệ mình và Ngài làm cho mình gì để gì? Để làm cho mình tiến vào cái chiều hướng đúng thôi à. Thành ra họ an lắm. Mà có bệnh mà có bất an lắm. Cho là niềm tin là không ăn chắc rồi. Thấy không? Thiệt đó chứ. Cô nghĩ lại đi. Tao nói thành ra nếu mà hiểu Đức Phật, Đức Phật Đại Bi thì không để, không có nở lòng nào để chúng sanh đọa địa ngục hết trơn á. Thấy không? Nước Mỹ mà thương tất cả công dân thì không bao giờ lập tù ngục hết trơn. Tại sao lập tù ngục? Vì thương công dân mới lập tù ngục. Thấy không? Tù ngục để bảo vệ những người công dân, để làm công dân sợ ở tù mà nó không dám làm ác. Tù ngục này là Đức Phật lập ra chứ ai lập. Đó. Lập ra tại vì mới lập ra những người chúng sanh sợ làm ác thì mới chịu tu mới tiến. Thành ra Đức Phật là phương tiện. Thấy không? Lúc lập thuận lập nghịch coi không. À, trời tâm đại bi mà thương tất cả chúng sanh mà không phải trong bất độ của Phật Thích Ca. Thích Ca đi thành Phật là cũng bất độ của Ngài mà để cho có cái địa ngục sao. Nhưng mà chúng sanh ngủ rồi ác thế không có địa ngục là không có dạy được. Thấy không? Chứ như cái đứa con hư của cô mà không có đòn nó, không có nó nghe được là phải đục nó là. À, đồ có nó sợ quá nó không dám làm nữa thì tự hãm được cái tâm nó lại. Thấy không? Rồi tìm cách khác. Hiểu không? Tôi nói với cô ai cũng nói tin nhưng mà tao nói không phải tin. Ai cũng nói tha thiết hết trơn mà tao nói tha thiết dởm. Cái bà đó là loại tha thiết dởm phải không? Ai cũng đều tưởng mình là tin Phật tối đa mà tao nói mà tin Phật tối đa thì tâm nó không có, có vụ bất an. Khi cái tâm của mình có bất an đó là thực sự vẫn còn nghi. Nhưng mà Đức Phật không biết có giúp được mình hay không. Tâm mình đâu có an đâu. Thấy không? À, ai nói mình nói tha thiết là thực sự cái tha thiết đó là tôi thấy nó tha thiết ở ngoài hình tướng là một nghĩa là có bao nhiêu thành thiết 100% là bả có 53% vậy đó. Chứ không phải là tha thiết thực sự coi không? Đó, thành thử lý do đó tại sao giờ cuối đó, cái tâm họ bị cái khác nữa. Thấy không? Nếu thực sự tha thiết thực sự đúng nghĩa là 100% tha thiết thì không có gì cái tâm nào mà nó lấn nổi hết trơn á. Thành ra cái vấn đề lý do tại sao mà mình học học về niệm Phật mình phải đem hết tất cả danh hiệu công đức Đức Phật vào cái đó. Mình niệm bằng một sự như là thùng mộ tối đa, cái đó những hình thức để tập cái tâm đó. Niệm Phật chứ biết Đức Phật là gì vậy, không biết Đức Phật là sao, công lực này như thế nào. Thành ra lý do tại sao mấy cái nó không phát triển tối đa. Với nhau không rài dạng vậy mà lại phân tích từ chút nói lên bởi danh tạng đó nên công đức, nói lên cái phúc báo đó đủ thứ trong đó. Thấy không? Thì mình niệm trong cái tâm mình có sự cảm xúc rõ ràng. Thấy không? Còn giờ đa số ở đây ai đã Phật biết rồi, người ta đâu bây giờ ta nói nhiều thế là niệm Phật vẫn thanh thanh được. Đức Phật làm sao sao cái tâm những nghi tùm lum trong niệm những nghi. Thấy không? Đó, mình hiểu Đức Phật càng hiểu chừng nào, càng thấy được cái tâm từ bi ngày càng lớn chừng nào thì cái tâm mình nó dính mắc mạnh chừng ấy, mình hưởng được ân quả chừng ấy. Còn với Đức Phật nó chỉ là một cái danh từ, mặc dầu trong đó có sự thương, có sự tính tâm, có sự kia, nhưng mà thực sự nó không có lột hết được cái tâm mình nó đặt trọn vẹn vào ngày. Lý do người ta nói là xưng danh mà thành tán thán, lý do là muốn cái xưng danh mà hiểu hết tất cả công đức để mình như xưng tụng cái danh của Ngài trong trạng thái sùng mộ hoàn toàn về cái sự hy sinh, những ba la mật, những công đức, những quang minh của Ngài đại khái vậy đó, thì lúc đó cái tâm mình nó mới dính mắc mạnh. Cô thấy không? Đa số ở đây, đa số Phật tử đây tụng kinh Nam Mô Phật đâu biết hỏi Phật sao sao kia, quang minh trí huệ sao sao, cái độ sanh sao, lý do sao thánh chúng Ngài sao, rồi cái cõi nước đó là sao, không ai rảnh trớn. Nhất là mấy bà già, nghe bà già tôi cũng vậy rồi, đâu có rầm gì đâu, lúc cùng thì chỉ nói thôi, giờ má ráng niệm rồi nhớ, nghe là sanh vậy thôi, không có thì giờ đấy, tới bây giờ tới tuổi của họ rồi không có thì giờ để làm cái tên nữa, nghe không? Thành ra giờ cuối lý do tại sao giờ cuối những cái khác nó mạnh hơn, nó lấn lướt họ, nghe không? Thì chỉ có một cách là lúc đó mình cái vấn đề hay đó, lúc đó những người mà thân cận, những người mà đối với bà có công đức lớn đó, tức là những người bà tin đó, thì lại khai thị cho bà từ từ. Nghe không? Khai thị thì họ có công đức lớn mà họ người tin, tức là cái người mà họ tin tưởng, tức là người đó có nhân quả chứ họ. Ha, nên cái tiếng nói họ nói ra thì cái người đó họ nghe. Còn người họ không tin, nó không nghe thì đâu có khai thị cho. Khai thị cho họ thì nhờ công đức của người đó mà vì cái niềm tin, tức là bà có liên hệ đối với người đó. Ha, thành không tin thì nói cách mấy thì nó có hay lý luận cách mấy thì bà cũng không nghe. Ha, tại là không có nhân quả thì từ từ bà mới xả tâm kia. Muốn đi cực lạc được á, tôi phải cứ như cái tay mà cô nắm cái viết rồi, kêu cô nắm cái này thì cô khó nắm lắm. Cô phải bỏ cái này, cô nắm cái kia mới được. Thấy không? Cái tâm mà mình giờ mà ôm chặt cái gì vô đó, mà đi được đặt, nó khó đi vô. Thành ra người khai thị là phải nói, biết được cái tâm tánh người ta, nói từ từ, dẫn dụ từ từ để người ta xả đi. Đồng thời vừa dẫn vừa dụ. Ha, Đức Quang Minh, Đức Phật đang tới, thấy như vậy đại khái, rồi mấy người kia niệm Phật rồi ca tụng lên này kia, rồi từ từ cái tâm ta, hay một bên á, một bên kia người ta buông, một bên thì coi thấy cái cho cái đà đẹp, thì khi mà người ta tưởng sao, cái tâm tưởng người ta làm sao, thì Đức Phật hiện theo tâm tưởng, cũng ảnh hưởng bả một phần. Thấy không? Đó. À, mà cái nước thiện cái khéo của nhân viên bả đầy đủ thì tự động nó bỏ được, bỏ đi. Nó cũng là cái tâm hư vọng, nên vẫn có những cái cách để mà khắc phục nó. Nó không phải là một cái gì thường, nó là cái tâm vô thường. Thành ra tôi nói, thành ra mà mình muốn phá được cái tâm vô thường thì phải kiếm cái nhân duyên của bả đối với nhân duyên gì. Thấy không? Ha, ha, bả có nhân duyên với ai? Hồi xưa Đức Phật thuyết người ta còn không nghe mà. Thấy không? Thì bả có nhân duyên với ai? Thấy không? Đó. Biết cái tâm vô thường thì cái người có nhân duyên nhiều nhất thì người đó nói người ta nghe nhất. Mà nếu không có người đó đi nữa thì chân lý nó vẫn có cái lực mạnh hơn là hư vọng. À, như nói danh hiệu Đức Phật nó vẫn có cái danh hiệu mạnh hơn là cái kia. Thì bây giờ nhiều người niệm thì Đức Phật có hào quang ở đó, nhiều khi có thấy được hào quang như Phật, có thể bà chuyển tâm không chừng. À, không, thành ra vấn đề là lý do là cái nguyện người ta không có. Cái nguyện là một sự ưa thích, cô hiểu không? Nguyện là sự ưa thích, mà cái sự ưa thích cuối cùng nó thích hợp với sự ưa thích của mình là tự nhiên người ta dính vô. Lý do là tại sao tập nguyện là tránh mà không tập mấy kia là lý do đó. Thấy không? Nó thành ra trong cuộc đời muốn dẫn dụ người ta cái gì thì mình phải dẫn dụ người ta từ cái đó, từ cái sự ưa thích của người ta mình dẫn dụ ra. Thấy không? Vì người ta ưa thích tài sản danh vọng thì phải tìm cách nói là sao để ta bỏ buông nó ra, người ta mới nắm được cái khác. Thành ra phải cái người khai thị là cái người rất là quan trọng. Thành ra trong cái đám đó là phải học kỹ thuật khai thị. Thấy không? Đó. Rồi cái người niệm là phải niệm theo tán thán. Trời ơi, tôi thấy có nhiều ban học niệm thì cứ Nam Mô Phật. Tôi nghe cái ban đó, trời ơi, niệm gì tôi không đúng, tôi có tán mồm chút xíu nào. Thấy không? Nhiều khi mà cái người kia mà họ nghe cái gì bị cũng như là cái gì mà làm như sân trong tâm họ nổi lên trong chừng. Như bánh lộn vậy đó. Thấy không? Niệm một cái lộn cái nó thì chết rồi. Thấy không? Cái đó thường thường là cái nghiệp thọ nhiều ít là do nghiệp. Thấy không? Nè, bây giờ cô thọ nhưng mà vấn đề đó mà có sướng hay không sướng là chưa chắc. À, có anh mà sống cả trăm tuổi mà bệnh rồi lê hết bệnh hoài thì ông nó cũng mong chết thôi, chứ đó có ông nào rồi gần sống. Thấy không? Đương nhiên là cái kiếp đó, cái thọ đó là do cái phước báo làm cái gì đó thì được sống lâu. Ha, nè, có nhiều người sống lâu mà khỏe mạnh này kia rồi lại cái phước báo nó viên mãn trong vấn đề phóng sanh. Còn những hạn cũng phóng sanh mà xuất báo đó, nhưng mà trong cái phóng sanh đó nó lại là có làm những cái việc khác mà tổn hại nữa trong cái vấn đề phóng sanh thì xuất báo đó không viên mãn. Thấy không? Nó thành ra sống lâu nhưng mà sống lâu bệnh. Bệnh tới mình lui. À, thì bệnh già là bệnh gì nữa. Chứ hỏi cô bệnh già là bệnh gì? Tại sao người khác không có mà cô có? Người ta cũng già vậy mà ta không có, mà cô già không có. Ừ. Vậy là không bệnh, nó già thôi chứ đâu có bệnh. Thì tốt. Đó. Không biết nó là bệnh đó mà nó liệt cái bệnh rồi gì đó. Con thấy người ta trăm mấy chục tuổi ta vẫn đi kìa, có mấy người trăm mấy chục tuổi Mỹ họ đi sờ đó, đâu có ai bị đâu. Thấy không? Ta phải người nào già nào đi cũng không được đâu, có nhiều người già hơn cô đó họ đi sờ gì kìa. Thấy không? Thành ra mình nói là mình có cái gì đó mà không, cái kia đó nó làm trở ngại trong cái phần tứ đại của mình đó, nó gọi là bệnh. Ừ. Tại vì cái bệnh nó không thuộc về máu, bệnh thuộc về gân, về khí. Cái khí là sao nó chết được? Tại phương nó chết, cái khí nó chết không ra. Cái bệnh về khí rồi, rồi sao mà chết? Thì bởi vậy có những bệnh mà bên tây y nó đâu tìm ra. Bệnh nó thấy, tại vì bên đông y nó trị bằng khí, bên tây y nó trị bằng bằng cơ thể vật lý, thần kinh, máu huyết. Thấy không? Mỗi cách nó thử bằng máu huyết làm sao nó biết cái khí? Cái khí bị nghẹt thành ra cái chân nó yếu, nó sụi này kia biết được. Thì đương nhiên cái đó là bệnh rõ ràng rồi. Thấy không? Không nghe là chuyện gì việc cô cứ nói vậy thôi à, nghe là già mà khỏe mạnh tức là không có một cái gì yếu hết trơn thì là không bệnh đó. Rồi già cô giờ mắt kém là bệnh về mắt, tay lãng lãng là bệnh về tay. Tại sao người khác không lãng tay mà bị lãng tay? Thấy không? Chân yếu là bệnh về chân, vậy là bệnh đó. Thấy không? Thì rơ máy là máy sắp hư là bệnh cái gì nữa. Máy ta không rơ già, máy ta không rơ rồi sao máy cô rơ? Không có nhiều người đó, tới giúp cho họ nằm chứ không chết tỉnh queo à. Còn có đời họ tới kiểu sắp chết rồi vẫn đi chợ, đi ra ngoài thể dục tỉnh queo à, đối gì đó. Không, bởi vì những người đó là phúc báo, vì phóng sanh họ là viên mãn từ đầu đến cuối. Thấy không? Cho nên phóng sanh ra là con nào cũng sống hết rồi á. Mình đi xách ra ngoài là chết hết hơn nữa rồi. Thấy không? Thay này bỏ trong hồ không mua đâu, phóng sanh nó còn sống á. Phóng sanh nó sốc tới sốc lùi ra ngoài, nó chết hết hơn nữa rồi. Chết nó còn thân hận nữa chứ. Rồi xe sốc tới sốc lùi nữa. Thấy không? Thả đó phóng sanh nó không viên mãn. Thấy không? Thì phúc báo nó có, nhưng mà nó bị bệnh đau đớn đủ thứ chuyển hết trơn. Hai mình thả nó xuống rồi là con nào nó tí quách được rồi, con nào nó ví dụ vậy. Thấy không? Nó áo nó không viên mãn. Không, thành nó được sống lâu, nhưng mà sống lâu mà nó có bị đau hết chỗ này đau chỗ kia, nó yếu chỗ này yếu chỗ nọ. Thấy không?
Tại vì họ chết như là con đang làm cái con đang scan cho họ đó, cái tự nhiên họ tắt thở họ chết.
Thì cô nói gì nữa, họ đâu cảm nhận được gì đâu mà nói. Thì tôn giáo của mình thôi, mình nó tin Đức Phật rồi Đức Phật tiếp dẫn thì mình niệm Phật vậy thôi. Nhưng mà cái tâm họ có duyên theo được không là cái chuyện của họ. Nếu là họ duyên theo Đức Phật hay là họ tin vào cái tôn giáo của họ thì Đức Phật sẽ hiện ra trong cái hình tướng của tôn giáo của họ để dẫn họ đi. Nếu mà họ tâm họ vẫn còn thiện thì họ sẽ hiện theo cái tánh thiện của họ để hướng họ đi. Tại vì lúc đó họ sẽ chọn con đường đó là con đường họ đi. Đức Phật có thể hiện ra Thiên Chúa, Đức Phật, Đức Mẹ gì cũng được, chứ không phải là hiện ra một thân tăng là Đức Phật đâu. Để rước họ đi theo cái ước vọng của họ. Nhưng ít nhất trong tâm họ phải thiện thì mới dùng cái thiện dẫn dụ họ được. Còn ở tâm họ gặp thiện mà họ hước từ thì Đức Phật đâu có biến cái gì mà không để Đức Phật biến cái ác để dụ họ xuống khỏi ác. Mà Đức Phật không biến nữa thì theo nghiệp họ đi thôi. Thì lúc đó cô tin Đức Phật là có thể là tiếp độ được thầy cô niệm Phật vậy thôi. Dù họ là ngoại đạo thì họ vẫn được lợi. Thành ra cái hay của mình á, mình biết mình nói chuyện như cái Ấn Độ người ta là biết người ta trong đời ta làm cái thiện gì ha, rồi mình biết rồi giờ họ không sống được đó thì mình nhắc về cái thiện của họ, thì tâm thức cuối cùng họ nhớ là cái thiện, mà lúc khi họ nhớ đang nhớ cái thiện đó, họ đang vui trong cái thiện đó, mà họ chết đi thì cái nghiệp cuối cùng vẫn đi là về cái thiện đó ha. Thành ra hồi xưa và mấy thầy cũng khuyên là đáng lẽ là mình cuộc đời mình làm gì cái thiện thì ghi trong cái sổ. Thấy không? Rồi khi mà mình nằm thoi thóp rồi thóp ra thì cái người thân nhân mình nó kê đặt nó đọc nó điều đó cho mình nghe. Thấy không? Đương nhiên mình có làm mình nhớ mà. Thấy không? Thường thường lúc đó thì luôn cái tâm mình là thiện thôi. Thì cái gì thiện đó là cái cúng nó dẫn mình đi vào cõi thiện. Thấy không? Thầy cô gần gũi nó nhiều thì cô biết họ tin cái gì hay cái gì mà đối với thiện mà lợi lạc cho họ, thì cô nghĩ nó thì mình nói chuyện về cái gì cái đó nhiều. Thành ra cái kiến thức cô phải rộng. Càng như coi họ tin về Đức Chúa thì cô nói Chúa nhiều đại khái vậy đó, mặc dù mình không phải là Chúa nhưng mà vẫn nói chứ giờ nói Phật không biết Phật là cái gì, nó đâu có tin. Thấy không? Nói Chúa tự nhiên cái tâm họ dính mắt cho đó, thì đối cái Chúa cái gì là thánh thiện là bác ái từ bi, cái tâm nó nhẹ đó thì họ chết tự nhiên cái tâm họ mát mẻ nhẹ nhàng hướng theo cái đó đi, cái tâm thức cuối cùng họ. Nhưng cái đó là khó lắm, tại vì cô đâu có thực sự lâu lâu cô mới nói chuyện vài lần sao cô biết. Thành thử lúc đó cô chỉ theo tôn giáo của mình, cô niệm thôi. Đức Phật là một cái người mà gọi là thiết trí đạo, có đại đạo chủng trí, thành Đức Phật biết họ kẹt cái gì do cái nguyện của mình đến. Ngài đến vậy thì Ngài cái tâm từ bi đất ngọ chúng sanh, thì coi Thiên Chúa cũng như là Phật thôi. thì tùy theo cái tâm người kia có một cái thiện gì thì ngày thiện dẫn hiện cái thiện đó để dẫn dụ. Dẫn dụ người đó thì có người đó sanh vô chẳng hạn lên cõi của bên tôn giáo họ thì cũng tốt. Tâm thức họ hướng gì đó họ thắc sanh thì cũng tốt chứ, nó gọi là cái quy trình biến tạm thời để sanh lên cái phước báo đó. Thì những cái nào mà đối người ta là cái đắc ý về thiện thì người ta tự nó biết, người ta phải ghi ra cuốn sổ của người ta cho mình biết. Mình biết hả? Mình biết thì mình nhắc lại. Đóng đúng đầu tiên đó ha. À, cô nói đạo Phật cái ông xả bỏ hết để mà nói gì là Phật nghe, tại mình muốn rút ráo là ông giải thoát chứ không muốn ông trong sanh tử. Khi nào ông khước từ đó đó thì mới đi tới giải pháp đó. Giải pháp đó là giải pháp bây giờ, tại vì họ thích mấy cái đó rồi, nói kia họ không chấp nhận nó xếp nữa, thì bây giờ chỉ có cách quyền biến lên là cái tâm thức cuối cùng họ ở cái thiện nào thì họ đi vào cái đó, thì lúc đó mình mới đem cái đó ra mình nói, chứ đừng nói cái đó trước. Thấy không? Đó cái đó là chỉ cái là cái kia nó vô hiệu quả rồi phải không, thì mới xài tới cái này, cô hiểu không? Đầu tiên đó con đã trai nói sao bây giờ Đức Phật có quan niệm là cũng như là tiếp dẫn rước và ở cõi đó nó sung sướng hạnh phúc lắm, nó không có những cái khổ này cái kia hay mà muốn đi được thì đừng có nhớ tới vợ, nhớ tới con, buông xả cái đường chạy buông xả vậy đó, những cái đó cũng vô thường đang thân đồ người ta, mình nói từ từ vậy đó, thấy cái tâm cũng vui vẻ nghe thì nói thêm, nói hoài nào đó. Còn nó nói hồi cái thấy ổng nghe không muốn nghe rồi thì thôi mất công cái tâm ra hước từ rồi rồi mới nhắc lại hồi xưa ba có làm việc thiện này việc kia cái đó cũng tốt lắm này kia, cái chuyện đó là báo lên thiên đàng chết chắn là nó cái sự đây là cái hạnh phúc đã được ánh sáng vân vân gì đó, mình cứ nhắc lại mới được thiện bình thường của họ. Cái rốt ráo là làm sao để họ để giải thoát là cái chánh, còn cái mà sanh trong phước báo sanh chư thiên hay là sanh trong những trỗi người mà có thế lực quyền thế thì chuyện đó là cái sanh tử luân hồi. Đức Phật hết thuyết ngũ thừa thì mình nói cái thừa cuối cùng mà họ không chịu đi thì mình mới thuyết mới cái thừa kia. Thấy không? Lọt vào thiên đạo nhân đạo thì họ đi được cái lúc nào thì họ đi. Thấy không? Chứ đừng có nhắc lại những chuyện họ hối hận hồi xưa ba nhớ bà đánh con cái ông này kia rồi không. Lúc đó là cái tâm họ này kia đó là cái tâm đó những cái tâm ác họ sân hận lên rồi kia họ lọt với cái nọ nó không nên thành ra cai thị là phải học. Coi mấy sách cai thị thì ta nói là phải làm sao để nói cái người kia họ xả cái, tại vì xả rồi thì mới chịu nắm cái khác. Có nhiều không xả nha, nói cái gì là những cái bám mà thực sự không phải họ không xả được mà không có người có nhân duyên họ nói họ xả, thành ra quan trọng cái nhân duyên lắm. Còn nếu cái người đó mà không có nhân duyên thì cái người phải cực kỳ đức độ, cái đức của họ nó có năng lực nó trắng nhíp cái tâm, nghe không? Tự nhiên họ gặp người đó họ khớp à, nói cái họ nghe à, là cái do vấn đề mà do cũng như thành ra tôi nói là có những chúng sanh can cường khó độ mà Bồ Tát độ được là tại công đức Bồ Tát nó lớn quá, tự nhiên họ gặp họ khớp. Cũng như mình dân chúng mình ông vua nói cái chuyện nghe đơn, tại công đức ông vua lớn quá ha, gặp ông vua nói là phải nghe, thấy không? Là khá vậy đó. Thành ra tôi nói là bời nào Phật ra đời Bồ Tát ra đời chúng sanh nó ngộ nhiều hay là lý do đó ha. Còn bình thường là người đó phải có nhân duyên nó mới nghe, nhiều khi ba mẹ anh em nói không nghe nhưng người bạn nói nghe ha, thì có nhân duyên đó, thì lúc đó mình nhờ người đó nói, mình người đó không biết thì mình nói, nó thì giờ anh làm ơn anh Linh nói như gì đó nha, đầu kia mà họ nói lại rồi vô nói anh đó à, tôi nghe như vậy vậy đó ha, nói chuyện như vậy thì anh không nên thầy lúc con người mấy người ở ngoài họ tụng niệm Phật họ quán tưởng thêm ha, nhưng mình nói ca tụng Đức Phật thấy Đức Phật đến hào quen này kia họ quán tưởng thêm thì cái tâm mình là triệu tỉnh Đức Phật, thấy không? Người kia vừa xả là thấy cái tướng Đức Phật thì hiện diện cái họ nương theo đó họ đi, thấy không? Thực sự là cái yếu tố đi là cái yếu tố người khai thị là chánh, là tại vì đi không phải do người kia, Đức Phật tới rước là chắc chắn là tới rước rồi, nhưng mà cái chuyện như mà ngài nếu mình niệm mà có những tự mình thỉnh ngài tới để mình niệm chứ thắng mình niệm để ngài tới rước đi thì ngài tới được tới chứng hiện mạnh hơn, và tại vì mình trong cái niệm mình có sự cầu nha. Còn nếu không thì ngài vẫn tới mà hào quang nó đến, hào quang nó phóng khắp chúng sanh mà nó có bỏ ai. Nhưng mà bây giờ cầu giàu có ngài có đến đi nữa hay là hay là hào quang ngài có đến như đỡ mà cái người kia cái tâm họ không đi thì vô phương. Thành ra là phải cái quan trọng nhất là phải nói nha, nói thành ra nhiều khi nói hoài, còn người nào có tu thì dễ, tu là mình nhắc thôi, nhắc ha. Và nhiều người có tu bị chướng thực sự là họ tu thật pháp. Nếu tôi nói chẳng hạn cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Phật mà tôi nghĩ Nam Mô Phật là lắng nghe giữ đừng chạy thì nó tập cái pháp tập hoàn toàn 100%, cái pháp đó không cách nào sanh tịnh độ được hết trơn á, cái pháp đó là tập thiền định. Người ta cứ nhất tâm bất loạn là tập để lắng nghe, cuối cùng lọt vô thượng không hay, thấy không? Tức là khi nào mà hiểu niệm Phật tức là giảng sanh thì tập thành, dầu có lắng nghe không lắng nghe gì nó cũng thành rồi đó. Thấy không? Mà khi niệm Phật giảng sanh rồi, lúc đó lắng nghe là lắng nghe cái tâm giảng sanh của mình, không có gì chứ lắng nghe cái ý nguyện giảng sanh của mình để giữ, nghe cũng là nghe để coi cái nguyện giảng sanh mình nó có quên hay không. Nó đọc ha, nó từ 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 thành ra niệm Phật nó đồng ý với cái sự giảng sanh. Tại sao tôi nói là niệm Phật nó sanh là đủ loại công đức hết trơn á. Có nhiều người tập niệm Phật để luyện thuốc, có nhiều người tập niệm Phật để luyện chuyển quả hầu, có nhiều niệm Phật chuyển luân xa, nên là đủ thứ đủ sự hết trơn á. Thấy không? Không phải là người nào niệm Phật cũng là đi đâu. Có hiểu không? Cái người có nhân duyên dễ lắm, người nhân duyên dễ giải quyết lắm. Không, mình cứ vẫn giảng vẫn nói, thực sự cái tác duyên mình yếu thôi. Nhưng mà vẫn có nói thì nó cũng là một loại tác duyên. À, nó có nói nó chuẩn bị cho những cái duyên sau. Thấy không? Chứ nói gì gì chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chịu phải không? Ông sư cũng có chịu nữa, cái tội không có lỗi đó, mà chúng khẩu người nói chút riết ông sư cũng thành cái lỗi đó. Thấy không? Bây giờ mình nói một chút, nhân duyên nó không đủ sức chuyển, người thứ hai cũng nói theo tư tưởng đó, người thứ ba cũng nói tư tưởng riết cái tâm người ta nghe, ủa sao nhiều người nói quá cái tâm người ta bắt đầu cũng hơi tin. Rồi cái người cuối cùng nhiều khi không nói một câu như vậy thôi, như yếu tố nó sở dĩ tin mà đầy đủ hoàn toàn mà đi được là nhờ mấy người trước. Thấy không? Đại khái vậy đó, thực sự nó không có mất ở đâu đâu. Mình nói được nói, người ta nghe được không nghe thì cái chuyện nó cũng không có mất. Thấy không? Nhưng mình thấy lợi lạc thì cứ nói. Thấy không? Nhưng mình tại vì cái phương tiện quyền thảo mình không đầy đủ vậy thôi. Người ta chưa đầy đủ để người ta tin. Thấy không? Còn cái người mà biết được đầy đủ, biết cái người đó tâm lý người đó làm sao sao, dẫn dụ cái gì thì người đó quá hay à. Người đó đa số là thân nhân mà. Chứ mình hộ niệm sao mình biết hết người ta dính mắc cái gì, người ta trong cuộc đời người ta có cái gì hối hận tàm quý, thường thường mấy cái hối hận tàm quý giờ chuối nó hơi nổi lên. Thấy không? Thành thử là người ta phải giải khai những cái hối hận trước. Sao nói những cái đó là không giàu không có thật, đừng bao giờ nghĩ tới hay này kia. Mình nói đại khái rồi mình nhắc lại mấy cái gì tốt không. Nhưng mà thường thường tôi thấy cái gì đó, tôi nói có là một bài giảng tôi giảng rồi, tôi nói là cái triệu chứng một cái người tin Phật tâm bằng đâm á ha, là người đó không có dính mắc vào một cái luyến ái nào như này hết trơn. Mà tôi dòm ở đây ai cũng dính mắc hết trơn, tự tin Phật đâu có 100% đâu. Tin Phật mà 100% mà tin Phật mà mình thích gì cõi lực lạc, tại cõi đó nó thù thắng nó hạnh phúc lắm, thì cái cõi này còn cái gì để cho mình dính líu nữa. Thấy không? Thì rõ ràng là cái niềm tin mình mà thấy còn dính líu tức là mình cảm thấy có cái hay. Rõ ràng không có đâu có tin. Cô mà học được cổ nước Đức Phật cộng công đức, học gì cái gì mà rồi cái việc đó là cái điều mơ ước mình, thì rõ mơ ước vậy thôi. Thật sự tại sao có nhiều người vượt biên mà chết họ còn không sợ, thấy không? Nhưng thực sự cái chết đối với họ nó không có quan trọng bằng cái mơ ước để vượt biên qua được nước Mỹ, thấy không? À, giờ bỏ vợ bỏ con bỏ bạn bỏ bè gì họ bỏ một cách tự nhiên, thời qua nay rồi đó thì mới nhớ, lúc đó thì mới nhớ, tại vì lúc đó thì tình cảm rồi nó mới quay trở lại, thấy không? À, còn khi mà ở kia thì gần như nó quên hết, nó còn nhớ gì hết. Thì thực sự một cái người mà tin Phật 100% mà chí hướng và dứt khoát tha thiết về nguyện sanh tịnh độ thì thực sự không có tình cảm nào mà có thể làm cho họ lung lạc, họ vẫn sống bình thường, nhưng mà họ làm cho cái tâm họ bị dính mắc họ không có. Họ không phải là họ đời sống cũng như vợ chồng hay là con cái nó mất bình thường, nó vẫn bình thường, nhưng mà con họ có thương họ thì họ thấy cũng thường, nếu mà con họ ghét họ thì họ thấy cũng thường, tại đó cái họ không phải là cái bám víu của họ nữa rồi, thành tâm họ an lắm. Thấy không? Còn mình ở đây á, mà chồng con nói một tiếng thì buồn cả ngày luôn á. Không, cái niềm tin thực sự cái niềm tin với cái nguyện nó thành tựu á, nó hiện ra trạng thái đó. Ngay trong cuộc đời nó có trạng thái đó. Thấy không? Còn ngay cuộc đời mà thấy là tu rồi đi Phật tới ai tôi cũng ngon lành hết trơn á, nhưng mà tôi coi là ai cũng vậy hết trơn á. Không, là tính sâu nguyện thiết là làm sao gọi là tính sâu nguyện thiết, gọi là tính dởm nguyện dởm. Thấy không? À, nhưng mà hơn người khác chút, biết kỹ thuật thì nó hơn người ta chút vậy thôi, nhưng mà chưa phải là nó đến nỗi là sâu, à, chưa đến nỗi là nó thiết, hiểu không? Cái đó cái kết quả là vậy đó, nó có kết quả để thấy cái tính thiết mình xuất hiện ra, thì kết quả trong cái đời sống của mình, cái đối xử mình sao nó có kết quả, nhưng mà là không, mình liên thành nó có hiện ra tình trạng đó như vậy đó, thấy không? À, nhưng mà không phải là nó là một sự lạnh nhạt hết. Cái tánh lạnh nhạt là khác, cái tánh mà là đó, cái đó nó không phải là một cái gì để mình dính mắt nữa, là hai cái tánh nó khác nhau. À, vì mình dính mắt một cái khác rồi, mình dính mắt cái khác nó mạnh quá thì mình không còn quên cái này, không còn để ý đến cái này nữa, là cái này nó xảy ra cái gì mình cũng bình thường, không dính mắt thôi, chứ không phải là mình giống như cục cây cục đá rồi không để ý gì nữa, không phải. Nghe không? Không, cô muốn độ mấy đứa con á, có người mình độ được, có người mình độ không được. Chứ không phải là con cái người nào mình đổ cũng được đâu, người nào có nhân duyên mình đổ mới được. Thấy không? Thành thử là cái chuyện đó mày không thắc mắc. Đáng lẽ là mình tu niệm Phật rồi đó, nó nói mình phải nói ngược lại, tại sao mày không tu theo tao? Thấy không? Thấy không? Mày không tu theo tao á, tao buồn lắm á. Mày cứ phải đánh cái tâm lý đó, thấy không? Trời đánh tâm lý, đánh trời tâm lý của nó rồi. Con má chứ, cuộc đời má chỉ có cao ước đó thôi, nó phải tu gượng, nó phải tu dùm nữa. Tu riết thì nó quen. Mình phải biết tâm lý chứ, tại mình thương con nha, mình thương có cách là kệ, mình nghĩ nó không thích thì mình đừng có làm. Mình biết, như mình biết cái này là tốt, kiểu như cái này là thuốc bổ uống vô nó tốt, tại sao mình không cho nó uống? Nó uống phải bớt miệng nó mở ra mình bỏ vô chứ. À, mới đúng là cách thương chứ. Thấy không? Chứ nó không uống đó sao nãy nó bệnh chứ. Thấy không? Thì mình năn nỉ đó, bởi tôi nói giờ con đáng lẽ là bây giờ má tu vậy rồi mà má nó cả thịt cái đuổi rồi mà nghe mấy anh thầy nói là con tu giùm má nó tốt lắm. Nó dụ quá chứ. Thấy không? Giờ khi nó cảm động nó tu giùm thời gian nó kêu cái ông trưởng giả về kêu đứa con đi học đó. Ông cho tiền đó, mày tới mày nghe đi, mày nghe về nói được câu tao cho mày mấy đồng. Thấy không? Mà nó là nó nghe, nó vừa nghe xong nó bước ra nó quên. Ông Đức Phật làm sao lại quên, nó vô nghe lại. Về đâu có tiền. Nghe riết nó nhớ luôn, cái gì nó nói họ lấy tiền luôn, con nghe lợi lạc quá khỏi lấy tiền. Ai khá vậy đó, cô phải dụ, cô thương nó là mình lúc là mình khéo, lúc mình dụ, lúc mình hâm. À, thì mình nói vậy đó, đáng lẽ là má già cũng phải đi đến má chứ, thì má đi thì con là cái chuyện gì, tao đi rồi cái chục năm rồi. À, vậy tao cần sự để ý của mày nè, cái ý đó là cái gì nè, cái này nè. Mình nói ngược lại chứ, cô phải tìm cách chứ, nó tìm cách để nó kéo cô ra thì cô tìm cách kéo cô lại. Thiệt chứ, mình phải biết tâm lý mấy cái đứa đó. Nó khi mà nó nói vậy tức là nó có hiếu với mình, mình nhân cái hiếu đó mình quánh ngược lại. Phải không? Còn nó không kêu con luôn thì nó không hỏi mấy con đó đâu. Phải không? Nó hỏi ra nó kêu mình quánh ngược lại, mình lôi lại. Thầy coi từ từ cái coi nói như vậy đó. Bây giờ cái sự vui của má là chỗ này nè, mà má xong chỗ này má làm được, mà nghe người ta nói nó con phải tu dùm mới được. Phải không? Thành ra cái phiên tiện của mình là gì đó, mình thấy cái này nó hay thì mình dẫn dụ người khác vô. Trong kinh nó nói là báo hiếu cho mẹ thật sự là gì, là mình khiến cho ba mẹ mình quy tam bảo, là niềm tin bảo tuyệt đối, là cái sự, tại vì cái chữ quy tam bảo là một cái sự bảo trợ rất là mạnh, khỏi đọa địa ngục và quỷ súc sanh. Nó là nó trong kinh Vu Lan đi tới cái gì đọc á, tay phải cổng ra vai mái cổng mẹ đi vòng núi tu di đá ỉa trên đầu này kia đụng đụng không bằng, không có đủ sức báo đáp cho cha mẹ của mình nữa. Mà trị trường hợp làm cho mẹ biết đến tam bảo, hướng đến tam bảo là đủ sức giải quyết cái nợ mà sanh ra mình. Vậy cái nợ đó là cái nợ gì? Không đọa địa ngục, không đọa ngôi súc sanh là ngon lành rồi. Mà nếu mà nương vào pháp mà tu luôn được giải thoát là số 1 rồi. Đó là báo hiếu đó. Trong kinh bữa nào đọc cái kinh mà Hiếu Vị Lan đọc đi, rồi sẽ thấy cái đoạn đó. Mình hồi nói giờ báo hiếu ba mẹ bằng cách nào? Phải vậy không? Có bao giờ cổng bà mẹ mà đi vòng nước tu di lên, đi vòng vòng nhà được một vòng không? Ta vòng nước tu di là hết năm hết tháng tới chết luôn á, mà đủ thứ chuyện mà còn chưa báo hiếu đủ nữa. Thì mỗi người có cái nhận định, nhưng mà cái quan trọng á, giờ mình biết người đó thương mình thì mình dùng cái thương để mình kéo, mà biết người đó sợ mình hâm he để mình kéo. Mà đủ cách kéo hết rồi á. Cũng như là mấy ông tổ người tham tiền thì đưa tiền cho ta niệm Phật. Ví dụ như ông Phú Lầu Na độ chúng sanh gì đó, đưa tiền ta, thành là mỗi người có một cách mình biết con đường đó là con đường tốt, không phải mình làm cái đó để mình làm cho thầy chịu hưởng xấu. Thấy không? Thì mình cứ làm. Nhiều khi mình năn nỉ để nó tu, Đức Phật nhật phải năn nỉ đó. Năn nỉ để cho tu. Thấy không? Thành ra nghĩa là cái phong giáo pháp của Phật á, nó không có một cái giải pháp nào nhất phát hết trơn. Thấy không? Miễn làm sao rồi người đó hướng được thiện là mình thành công, nó là phương tiện thiện xảo là vậy đó. Nó biến qua vô cùng tận. Thấy không? Đó. Thành ra nếu thực sự cái tâm mình không muốn đổ đứa con, thành ra không bao giờ mình nghĩ cách nào để cho nó tu hết đó. Còn nếu mình thực sự mình muốn nó tu thì mình chắc trăm muôn ngàn kế trong đầu mình nè. Hồi xưa mà nó hư mình còn trăm muôn ngàn kế để mình kéo lại thành nó nên được mà. Thấy không? Tại vì không bao giờ mình nghĩ để mình huấn luyện đứa con mình nó trở thành người biết đạo để tu hết rồi. Thành ra nó tu rồi không được cả. Thấy không? Mình cứ nghĩ vậy. Bởi vậy mới là Bồ Tát đạo chứ. Rồi đắc đạo là nghĩ cái tốt lành đó, là muốn cho tất cả những chúng sanh hưởng, mà chúng sanh gần gũi mình nhất là những người mình thương nhất là những người đó phải biết trước. Thấy không? Mà muốn vậy là phải hy sinh mình lắm, mình phải gần gũi, phải biết cái tâm tánh đó là sao, phải dụ dỗ cho thực sự gia đình thì biết nhau gần hết rồi. Thấy không? Mà biết nó chỗ yếu chỗ nào, chỗ thương chỗ nào là thực sự biết hết rồi, dẫn dụ riết là nó không theo. Còn nếu không theo nữa là tối ngày mình niệm Phật đó, mình nguyện chữ Phật gia hộ cho con, có lực con nói chuyện với nó, từ 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 cái phước đức Phật cũng phủ mình đó. Tại vì cái bản thể là lý do là Đức Phật cũng muốn chúng sanh tu. Hay không? Nếu mình làm, nếu mà gia trì lực của mình nói nó có quay lực thì Đức Phật sẵn sàng làm liền. Thấy không? Thành ra nếu không Phật đỡ thì mình cầu thêm, mình không có nhân duyên mạnh thì mình nhờ cầu công đức của Đức Phật, công đức của Bồ Tát là thôi, thì từ từ chuyển nổi. Hay mà chuyển thì nhiều khi thê thảm đó nha, tôi nói chuyển nghịch đó. Chuyển nghịch đó, nó chuyển nghịch đó, chuyển nghịch nhiều khi làm thằng đó bị tai nạn, là ở tù, vân vân vậy đó. Sau đó nói nó mới nghe. Là chuyện nghịch đó, những cái đứa đó nhiều khi là đang có tình yêu vui vẻ, tự nhiên bị bồ đá thí dụ vậy, lúc đó mình nói nó mới nghe, nó thấm chứ phải khổ, thấy không? À, về bậc cứu trụ à, nhưng mà nhiều khi mình cầu mà nó bị cái đó, chính mình cầu nó biết đạo mà nó phải bị mấy cái đó, gọi cho mấy người bị cái đó dễ tu đó, rồi cái nó hạnh phúc hoài được, nó trời ơi, nó làm gì nó thành công hết trơn, nó mới tin gì hết chứ, thấy không? Anh nói khi mình cầu mà cầu á, nó có thể nó tác thuận, nó có thể tác nghịch. Tại Đức Phật biết cái người này phải nhân cái đụng một cái môi trường nào nó họ mới chịu chuyển cái lối suy nghĩ của mình. Thấy không? Thành đương nhiên là đưa từ từ tới cái môi trường đó. Thấy không? Rồi môi trường đó rồi đó, thực sự là lúc đó là cô nói nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi là nghe rắc. Là Đức Phật có quả lực, mà tôi nói với mấy Phật tử rồi mà nhiều người đúng như vậy đó. Họ cầu rồi gia đình đó, họ tơi bời hết. Nhưng mà sau cùng qua cái giai đoạn đó là con tù ráo rồi, không tù. Mà khi họ lại họ nói, mà trước khi mình nói cái đó là tôi nói rồi, tắc nghịch đó, có nhiều khi tắc nghịch đó nha, chuẩn bị cái tâm lý. Đa số tắc nghịch không à, muốn cho người ta tu là đa số tắc nghịch không à, tắc thuận ít lắm. 10 trường hợp là tắc nghịch, 8 trường hợp rồi thuận duyên là không có tu. Thành là cô nói cô bệnh là cô phải đảnh lễ Phật cảm ơn, không có thăng thuyền nhất chứ, nhờ bệnh này mà con thấy đời là vô thường, tinh tấn đúng không? Cảm ơn. Mình đã nói rồi sao có bệnh hoài này, là có biết là Phật đang gia hộ mình phải không? Không, Phật đang gia hộ mình. À, nhưng mà có cái niệm Phật để Phật càng tinh tấn thời gian tự nhiên bệnh nó hết lúc nào không hay à? Thì cô mới nhờ, quá ra nhờ cái này mà cái tâm niệm Phật mình nó giờ nó thành nó khói luôn rồi. À, lúc đó mới rõ ràng là chỉ Phật làm cho mình một thời gian thôi, để cho mình thành lập cái những cái gì mà mình mong cầu. Thành ra nói coi vậy đó, là chư Phật cái phương tiện, cái trí tuệ, cái đạo chủng trí này rất là viên mãn. Thành ra hay là cô cầu con đường giải thoát thì đương nhiên ngài sẽ có những cách ngài tác mà bảo đảm tác là đúng. Tại có tam minh mà, thấy được hết nhân quả nghiệp quả kiếp trước, cái gì nhân duyên, gì nhân gì thiếu, mình chuyển cái tâm mình được. Mà nhiều khi ở ngoài mình tắc đật, nhưng mà Đức Phật tắc chắc chắn là trúng. Mà thành nó có thể tắc thuận, có thể tắc nghịch, có nhiều thuận không, cái gì cũng như ngon lành đó, mà họ tu thành tựu vì người đó là thuận gì thuận duyên mới tu được. Còn nhiều người tắc nghịch không thì mới thành tựu. Thành ra mà lỡ dạy dột đó, con nguyện thanh được lạc, Đức Phật hỗ trợ cho con để cho con đầy đủ thuận duyên thì thôi, nó tắc đủ thứ hết trơn, còn đừng có hy vọng mình thuận ý mình nghĩ. Nhiều khi đang làm như con lành cái mất chớp. Nhưng mà khi mà tu được cái đường tu mà nó khác thì tự nhiên kiếm được đất khác, không giờ toàn cho mình chết hết rồi đó. Thì mình xin người thì người khác đã thành Đức Phật có tới rước đó, nhưng mà người khác không chịu đi thì thôi, chỗ tu vô rồi làm gì, nó lậu niệm đó, thấy không? Mình xin đã sanh người ta đi không là do người đó chứ mà là do mình chỉ xin là mình xin thôi, thấy không? Giờ mình nói từ giờ ông kia thiếu tiền quá, mình nói mình xin ông tiền, ông người bạn mình có tiền cho nó mượn, đem lại tiền bỏ cho nó không nhận thì thôi, tại nó không nhận chứ đâu phải là kia không có đưa tiền đâu, sẽ nhận cho đó, thấy không? Mà tôi nói là thường thường đó, mà cầu cái gì mà vượt ngoài khả năng mà làm được cứ cầu Phật làm, thì ông Phật không dòm vô ông biết người này nhân duyên gì mới làm được, thì họ tác từ từ, nhưng mà không phải là cái nghiệp hiện tại của họ, họ tác chậm đó. Đáng lẽ cái người đó ba đời sau mới gặp cái người có quay lực nói họ nghe để chuyển, hay như giờ tác để cho người đó đến trong kiếp này, thấy không? Phải tác chậm đó, cái dòng nghiệp của họ phải là người cơ hiện trong kiếp này, thành ra Phật tác qua người này, tác qua người kia, tác qua người nọ, rồi cùng người đó mới dụ đụng người kia mới dẫn tới, thấy không? Thành tác rất là chậm, nhưng mà Phật làm được, Phật Bồ Tát đều làm được hết. Nếu mình cảm thấy mình muốn độ người đó mà cũng cùng mình dùng mỗi cách rồi không có được này kia rồi, thấy không? Thì mình nói nhờ chư Phật giúp tất cả trí tuệ con nương tựa cho Phật hết thì ngài làm, thì bảo đảm trước sau gì người đó cũng phải chuyển mà, Thấy không? Đó. Mà lúc đó là cô phải dự bị là thuận nghịch vậy đó thì chấp nhận hết nha. Thấy không? Chứ đừng có than nó tại sao vừa cái này bị cái kia tùm lum, đó là không biết, không tin vào Phật lực. Thấy không? Không tin là mình niệm là có linh ứng. Thấy không? Tôi nói đa số là tắc nghịch. Tôi nói thật sự tôi thấy mấy nhiêu bao nhiêu trường hợp rồi. Mấy người nào mà muốn con cái nên mà tôi nói cầu đức gia hộ thì thường tắc nghịch không. Tắc nghịch nhiều lắm chứ không có tắc thuận. Bởi vì chúng ta người ta mà chịu khó bỏ cái người ta, chỉ có người ta bị nghịch người ta mới chịu bỏ. Rồi thường 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 không là nó càng ngày nó càng làm lên mà. Chứ nó không bao giờ nó bỏ đâu. Phải không? Nó phải bị nghịch. Mà nhiều khi nghịch rồi mình đâm ra mình buồn, mình thương. Nhiều khi mình lại trách Phật, quán trách. Thì nghĩ là mình nghĩ là lòng tin Phật, mình nghĩ là Phật không có làm, nó rõ ràng là làm, mà mình làm ngược lại. Phật làm cái này là mình lại thấy nó đau khổ quá, mình lại đi mượn tiền bằng bạc mình cho nó, lại kia tiếp làm ngược lại, đắc lá Phật phải cho nó tăng thua, tức là mình cũng không muốn nó mượn tiền nữa, thì đó chịu nó chuyển, còn mình lại làm ngược lại, thành nó Phật làm một đường, mình làm ngã, làm hoài thành nó chuyển nó không được. Tôi nói mà Phật không có năng lực có thể cô đương tựa ngài làm cái gì? Nghe quy y ngài để ngài bảo vệ cho mình, bảo vệ cho mình và những người xung quanh mình, ngài bảo vệ tất cả chúng sanh chứ không phải là riêng mình. Nhưng mà mình cầu thì ngài ứng mình trước. Nghe mình cầu qua người nào thì ngài sẽ tác người đó. Mình cầu cho mình thì cũng tác cho mình, mà nhiều khi tác chậm tác thuận là tùy theo cái nhân duyên mình thù thắng như cỡ nào, nhân duyên như người xung quanh mình gần gũi với mình nó có hiện tại nó có đó hay không, hay là ở xa. Có nhiều người cầu cái là chuyển một liền. Có nhiều người cầu chẳng hạn mấy năm sau là mới có một người nói nghe đến chuyện chọc cho mình cũng có tình trạng đó nữa. Thấy không? Là do những cái chướng nó ngăn chặn thượng tri thức tới, nó không cho tới. Thì Đức Phật làm theo từ từ là giải tán những thượng tri thức ở trước, những cái người mà bao vây cho mình trước, rồi thượng tri thức nó mới có cơ hội nó tới được. Thì những người đó có nhân duyên là thượng tri thức, là có nhân duyên như mình lúc đó nói mình nghe. Thấy không? Là giúp mình được vượt qua những cái gì bế tắc của mình thì mình thành tựu. Tắc thuận được, tắc nghịch được, nhưng mà nhiều người tắc thuận là không tu. Không, tác theo cái nửa nhà như cầu người đó hết bệnh. Nhiều khi làm cho người đó bệnh hơn, bệnh nhiều hơn, mới chịu bỏ thầy cũ đi kiếm thầy khác. Thấy không? Thì cái thứ bỏ cái đó để gặp một cái người khác để trị bệnh cho mình. Tôi không? Thành ra mà nói tôi mới cầu Phật hết bệnh, bây giờ cào không có thuốc khắc bệnh. Thì nó nói còn nặng hơn hồi xưa nữa. Không những bệnh này đẹp, đẻ thêm bệnh khác nữa chứ. Thấy không? Thì đi sợ quá, giờ tìm thầy khác. Để thầy khác lại đúng không thầy? Tôi không? Nghịch duyên là vậy đó. Nghĩa là cuối cùng mình sẽ đạt được cái thỏa mãn của mình. Nhưng mà cái ngay những cái duyên mà đưa đẩy để gặp được cái thỏa mãn của mình là những cái duyên đó nhiều khi ngược cái rót cái lối suy nghĩ bình thường của mình. Nó gọi là tắc nghịch. Tắc nghịch để được cái thuận của mình cầu. Thì bởi vậy tôi nói là khi mình cầu đó, thì cái người mà dạy về nhân quả họ phải nói cái tâm lý của cái người cầu trước. Cái gì cầu đó, bởi vì phải là mình lý giải lý luận cho họ nghe để họ tin cái đó cái hả. Tự nhiên nãy tôi đang lý luận vậy đó. Khi họ cảm thấy là cái này có lý rồi thì bị ra họ bình thản. Họ cái niềm tin họ vẫn tiếp tục họ cầu bằng một niềm kiên cố thì cái duyên nó càng tác mạnh lên thêm. Còn lúc đó họ lại phỉ bán họ này kia thì họ tác ngược lại. Nhưng họ làm cái này là mình làm ngược lại thì làm sao mà hết. Thấy không? Thành ra nhiều khi mà phải chuẩn bị cái tinh thần. Có nhiều người cứ nói là cầu là được, cầu là ứng, cầu là ứng. Ta nói mà trước khi ứng thì ứng đó. Thấy không? Nhưng mà qua trong giai đoạn từ đây đến ứng thì nó xảy ra những cái gì mình chưa biết. Thấy không? À, thì những cái đó hoặc là cái duyên đó tới nghịch hay đến thuận không biết, nhưng mà cuối cùng cái như ý là cầu thành. Tôi nói cô á, nếu mà cái nghiệp tự nhiên không có cộng cái duyên nào khác thì nó không ảnh hưởng. Cô đem một cái duyên khác vô thì nó phải ảnh hưởng à. Cái ngàn như mà nước đang trong hay gì, cô đổ nước muối vô thì nước muối phải ảnh hưởng vô thôi. Một cái duyên khác nó tác vô thì mấy duyên khác nó phải theo cái đó mà nó biến à. Đức Phật không tác vô thì nó bình thường hết. Nó tại vì đâu có một cái tác nào khác vô. Cũng cầu một cái lực khác vô thì đương nhiên nó phải có chuyện lộn xộn để xảy ra, hoặc là thuận hết, và gia đình thấy cũng hợp hết, gọi là nghịch. Thấy không? Đại khái vậy đó. Cái chuyện nó phải chấp nhận. Thấy không? Cho nó khi một cái duyên mà nó pha vô trong một pháp thì cái pháp phải biến thành một trạng thái khác. Thấy không? Thành ra mình nói là giờ tác vô mà nó vẫn giữ đúng trạng thái đó, thực sự nó không có pháp nào mà theo những cái duyên khác vô mà nó vẫn tồn tại, mà nó y nguyên, mà nó nhận duyên khác vô mà nó tồn tại y nguyên, không có. Thì Phật tán không được. Tại vì đối với Phật là chỉ có cái duyên đó mới làm người đó chuyển được thôi. Thì bắt buộc phải tác cái duyên đó. Còn những cái duyên mà thuận có thể là năm sau kiếp sau cái nhân duyên đó, bây giờ chẳng hạn cái người mà có thể gặp được lại người đó chưa sanh. Nằm như thế này mà cái anh mà có thể mà tới gặp để mà chuyển người đó được thì phải nghịch anh nó mới tới được. Thấy không? Đó, thành nó bắt buộc trong phần đầu là cầu để cho anh đó tới, thì bắt buộc phải làm cho mấy người mà y cản anh đó phải đạt ra ngoài thì anh đó mới có cơ hội lớn. không phải là trí tuệ Phật phải biết là cái người cái gặp cái vật này, gặp cái hiện tượng này, gặp một cái môi trường này, gặp một cái người này thì cái người đó mới chuyển được. Thì tìm đủ mọi cách để cho môi trường nó đến, thì trong cái để cho cái môi trường nó đến, vật nó đến thì có người phải rời khỏi cái đó thì cái chỗ này mới lên, cái là cái chướng cái này nó rời ra được, được. Ha, hay là người đó vẫn ở đó thì người tới được là lúc thuận lúc nghịch là vậy đó. Nhưng mà trí tuệ Phật là làm là đương nhiên là chính xác. Ha, bởi vì mình nhìn thì thấy là nghịch. Ha, nhìn là nghịch là tại vì mình không muốn nó xảy ra như vậy. Ha, nhưng mình cầu cái này mà tới đó cô muốn cái tiệm kia nó bán có lời thì đương nhiên phải có cái tiệm bán kia bán ít. Chứ không lẽ cái tiệm nào cũng bán mà bằng nhau hết trơn thì làm sao mà có lời được, thì đương nhiên cái thằng kế bên nó phải tổn hại, thằng này mới bán khá. Tác để cho thành tựu, tức là tác để cho viên mãn thành tựu, phải không? Chứ ai còn thượng nghịch đó là tại vì cái lối nhìn của mình, không có lối nhìn của mình, tại vì cảm thấy không hợp với lối của mình thì mình gọi là nghịch. Nếu hợp của mình là thuận, nhưng mà cái thành tựu thì gọi là thuận, tức là ai cũng cuối cùng cũng thành hết, thì gọi là cuối cùng là tụ thành những cái gì mong cầu, thấy không? Nhưng mà trên lộ trình để tới cái tụ thành đó, tùy theo mình. Nếu mà đã chuẩn bị rồi, biết là đây là tình thương của Đức Phật hết, thì cái duyên nghịch duyên thuận gì mà cảm thấy an vui nhẹ nhàng, mình vẫn lễ Phật mình càng sùng mộ hơn, thấy không? Thì cái nào đối với mình cũng là thuận, ngay bệnh mình cũng thấy là thuận. Còn người không hiểu á thì cái bệnh họ nó cho là nghịch, hiểu không? Nhưng ta khó nhờ luận bỏ dương tâm muội đó, nó nói rõ là rõ. Đừng bỏ dương muội, nói là đừng có trách bệnh gì đã khái, đừng có trách nghèo, đừng trách vân 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 gì đó. Thì toàn là nó muốn cho mình tu là nó tác lộn xộn thôi. Còn muốn mình hư là tác toàn thuận. Muốn mình hư á, đi chung quanh ai cũng khen, ai cũng tặng, ai cũng tôn vinh, ai cũng cho tiền cho bạc, rốt cuộc hư. Rốt cuộc nó hư chứ đâu có non đâu. Được danh, được vọng, được đủ thứ thì ngã mạng phát sanh, rồi đâu khe đâu, rồi đâu có giữ ai thấy mình là số một, đủ thứ chuyện hết trơn, cuối cùng là thành hư. Luận bỏ dương tâm muội, sao có biển kinh á, từ sau biển kinh nó có mấy câu mà đừng có sợ bệnh gì, bệnh là nguyên nhân là vì thuốc để cho mình tinh tấn gì đó, đừng có sợ bị gì đó, trích mấy câu trong luận bỏ dương tâm muội đó. Mà trong mấy cái câu đó toàn là nghịch không à, có thấy không? Đó câu nào thuận đâu. Nó đại khái đó, thì trích trong cái kia đó. Nhưng mà cái đó là nói, mình nói là nói vậy, thực sự á, thường thường á là tại vì cái luận đó mục đích để giải thoát, thấy không? Mà thường thường người ta đó, người ta bị trói buộc trong ái dục, thấy không? Giải thoát có nghĩa là bỏ được ái dục mới đi được, mà cái gì cũng dính trong ái dục, thành ra nó phải làm nghịch ái dục. Nghịch ái dục thì mới chịu, cái ái dục nó mất thì người ta mới đi, mới không còn nữa, người ta mới chịu cắm cặp cái khác. Thành ra thấy nghịch thôi, chứ không có gì hết. Còn cái mấy người mà chẳng hạn như mà có nhiều người mà chẳng hạn như những giàu sang, những khỏe mạnh, những thông minh, những thành công, họ tu đó, mấy người đó tu không được Bồ Tát hạnh. Có được Bồ Tát hạnh tức là trong bản tâm họ vẫn nói là tu công đức để viên mãn chúng sanh, thành ra phật báo để phát sanh. Nhưng mà thực sự mấy người đó cái tâm họ rất là mát, họ có bao nhiêu công đức họ cho chúng sanh đó, thành ra cái tới họ là thuận, cái thực sự bảo vệ họ là bảo vệ bằng công đức thôi, thành ra họ không bị cái gì mà nghịch được hết trơn á. Còn bây giờ mà con chúng sanh nào còn tham sân si, không có chút xíu công đức nào đâu, thành nó cũng cầu cái gì thường là toàn nghịch không à, thấy không? Còn nghịch không à, nhất là con cầu là biết đạo là nghịch dữ nữa, thấy không? Con cầu mà biết đạo là nghịch dữ trời, nó cầu hết bệnh nhiều khi còn thuận nha, tại vì không cần biết đạo mà, chỉ cần là hết bệnh thôi. Có nhiều khi là không cần, bây giờ cho tự nhiên bữa nào đi mà ai cho con gà con vịt hay gì, hay là cho cái rau đồ ăn tự nhiên trúng thuốc hết bệnh rồi, thấy không? Nó không cần phải bị nghịch, nhưng mà thể là biết đạo thì là nghịch. Muốn cho bước đạo là người ta phải bỏ cái thế gian thì người ta mới đi qua đạo được. Hai tay là nắm hai bên là không biết đi ngã nào, thấy không? Thường thường là gặp nghịch. Nhưng mà quý vị nên cầu, thấy không? Cứ sợ con mình gặp nghịch mà không cầu, đúng rồi mình hại nó chứ làm gì, thấy không? Hại nó. Mình thương rồi đó, mình thương để cho nó hư, thấy không? Thành ra cứ cầu, nếu mà cầu đạo thì cứ cầu, nó kể nó nghịch kể. Nhưng mình thì mình an thì nó sẽ không an thôi, chứ mình an, thấy không? Nó bị nghịch thì đương nhiên nó bất an, từ bất an nó chạy tìm cái này tìm cái kia thì nó tìm được đạo, thấy không? Mình thì mình an tâm rồi, trước sau gì nó sẽ nên. Nó có cầu có ứng, nhất là cái niềm tin mà mình tuyệt đối là tâm bảo ứng lẹ, cái cầu giải thoát nó ứng lẹ còn dữ nữa. Tại bản hoài có Đức Phật là làm cho chúng sinh giải thoát, phải không? À, mình cầu nguyện nó ứng, nó cũng ứng, nhưng mà đồng thời Đức Phật tác nó vấn đề nhiều khi tác chậm nữa. Tác chậm vì cái duyên người đó trong đời này đáng lẽ không giải thoát, mà do mình cầu nguyện nó bắt đầu tác những nhân duyên để nó đến, nó tác chậm. Thì mình trong một đời này đúng nhân duyên nó không đến, mà Đức Phật có thể, Đức Phật cũng là nhân duyên, thành ra ngài là một cái nhân duyên khiến những cái chướng nó chặn nhân duyên đó nó tan đi, thấy không? Thì cái nhân duyên nó sẽ đến vậy thôi. Nhưng mà vì đáng lẽ nó không xảy ra, nhưng mà vì phải xảy ra nên phải chậm. À, thì mất cầu ứng mà có cái chậm có mau thôi. Cái lý nhân duyên Phật mỗi gì hiểu rõ đó, người thấy tin thấy nó tích cực lắm, nhưng nó không có gì là tiêu cực hết chứ. Nó tích cực khủng khiếp lắm. Thấy không? Tại nó nói bậc mà gọi đạo chủng trí, mà cái trí biết tất cả như vậy mà làm không được thì thực sự không biết. Thấy không? Không biết. Thấy không? Làm được, nó bảo đảm làm được. Vì trong cuộc đời cô á, nó có người là có nhân duyên mạnh, có người không có nhân mạnh thì có nhân duyên ít. À, nhân duyên kém thì trong cuộc đời cô thế nào cũng có dính nhân duyên à. Thấy không? À, thì tác từ từ thì không người này đến cũng người kia đến. Còn những nhân duyên mà làm cho mình dính mắc trong sanh tử phiền não, từ từ họ Phật tác những cái duyên khiến người đó từ từ xa lánh mình đi, hay là từ từ xa lánh mình đi. Thấy không? À, khi mình có sự cầu thì có sự ứng bằng công đức của ngài. Đáng lẽ người đó không xa lánh mình, à, thì Phật tác một cái người khác tới, người đó thì người đó dính mắc và người kia bỏ đi qua bên kia. Thành ra mình đang ở chồng con giữ, ông chồng ngoại tình đi mất, tù dễ dàng. Cái trước duyên nó chặn nó không còn nữa. Mà đúng ra là phải không buồn nữa, ở tinh Phật hoàn toàn có bùa thời gian cũng nghĩa là không phải. Không, cô hiểu tầm, hiểu lầm cái tâm rồi. Nó có cái tánh nghiệp, nó là cái chân lý. Cái bản thể tội ác nó là tánh tội. Ha, tánh tội không phải do tâm. Tánh tội là bản thể nó là tội. Ha, càng giết người là bản thể là tội. Vào cái tâm của cô là có hiền, có gì người ta mà giết được thì nó cũng là tội. Thấy không? Đó. Ha, còn cái giới cấm á, ha, thì nó có đó gọi là giới, còn ai còn nhớ không? Tánh giới và cấm giới. Cấm giới bản thể không tội. Chẳng hạn như uống rượu, rượu không có gì là tội cả. Thấy không? Nhưng mà thọ giới Phật nó là cấm uống rượu. Thấy không? Thành bây giờ mình uống mới thành tội. Cái bản thể là uống rượu không sanh tội. Thấy không? Rượu là nguyên nhân để mà mình phạm danh, thì lúc phạm danh thì do danh mà tội chứ không phải là do rượu. Ví dụ thành ra dù như dâm dục bản thể là tội, nên bây giờ mình không có giữ giới, không giữ giới, mình phạm vào cái đó thì thành tội. Đó là tánh giới. Mấy người tự nhiên giết người ta thì phạm vào tánh tội. Hiểu không? Nó thành ra bản thể nó là tâm quan hỷ thì đó là cái hình thức của tâm thôi, chứ tội thì nó vẫn là tội, chứ nó không, cái tâm này nó không có vượt qua cái tội đó được.
Như vậy lúc họ chết thì họ sẽ lên cõi nào thưa thầy?
Cõi nào nữa, bị tội thì lãnh nghiệp chứ cõi nào nữa. Nó là nghiệp, cái nghiệp đó là nghiệp quyết định nghiệp, thấy không? Thì lãnh với cái nghiệp đoạn địa ngục chứ làm gì nữa, hiểu không? Bây giờ có mấy ông sắc thanh đồ tể thì ông nào mấy như ăn đóng bánh cá có tiền bạc cũng vui mừng thôi, ông nào biết mình làm tội đâu mà chết ra. Cái ông đồ tể rồi chết, ông giết hoài cũng đâu có nghĩ là mình sắc thanh gì đâu, tại vì cái chủ trương của họ tà kiến mà vật dưỡng nhân. Trời ơi, ông cái tà kiến rồi đó thì cái tà kiến rất là tội nặng hơn là mấy tội khác nữa. Tà kiến đó là khiến cho cái tâm của mình lú lẫn đi, mấy kiếp sau mình sanh lên mình không chịu làm thiện, mình chắc vào cái quan niệm là trúng là cứ làm ác hoài. Thấy không? Nó thực sự trong nhân nghiệp á, cái nghiệp nặng nhất á là nghiệp tà kiến. Chứ không phải là nghiệp sát sanh, cái tà kiến là mình nặng nhất. Tại vì tà kiến nó khiến cho cái tâm mình không có sửa, và mình bị lãnh bao nhiêu tội rồi, mà tâm rồi sao mình sanh lên mình vẫn chắc mình làm tiếp. Thấy không? À, à, giờ họ giết bao nhiêu cá tôm gì đó đại khái, chắc họ đâu họ tưởng, có tưởng là vật những nhân, họ chủ trương vậy là tà kiến. Thành họ giết theo cả kiến, nhưng mà họ ngưỡng tưởng không có tội, nhưng mà cái bản thể giết là tội. À, rồi giờ giết họ bị tội rồi, nhưng mà họ bị thêm cái nghiệp nữa là nghiệp tà kiến. Hay nghiệp kiến đó làm cái tội đó còn nặng hơn là nghiệp giết nữa, thấy không? Đó, thành ra sau khi mà kiếp nên là họ hết địa ngục rồi, họ sanh lên họ giờ giết tiếp, họ đâu có nghe Phật nói giờ đừng sát sanh tốt, cái tâm họ bắt ra liền, thấy không? À, thành ra nó nói là nặng nhất trong cái nghiệp người ta là nghiệp tà kiến, bởi vì nó liếm mình cái là cấp để mà làm ác hoài nơi kia. À, chứ mấy cái nghiệp sắc sanh này kia đại khái mà không có tà kiến nó vẫn xả bỏ rất là dễ. Kiếp sau người thiện căn nói cái tự nhiên mình thấy có lý mình bỏ liền. À, thành ra nói là vì tà kiến mà giết á tội nặng hơn là tà kiến. và thậm chí anh ngu rồi mà anh còn ngu thêm nữa, hai cái nó cộng lại là nghiệp nặng. Anh chánh kiến anh giết đó, thực sự đó anh vẫn còn cái nghiệp chánh kiến, nhưng anh bị nghiệp tánh tội của sự giết, thật anh bị phạm tội, nhưng mà anh đâu, cái tâm anh đâu có mê đâu, thành ai kiếp sau này hưởng hết cái bảo báo của cái tội giết. Ai nói ảnh một cái về không nên giết, tự nhiên anh nghe có lý anh theo bỏ liền, thấy không? Thành anh dù mình giết tưởng rằng người đó không tội, mà tội còn nặng hơn anh mà mình giết đó. À, theo quan niệm đạo Phật là vậy đó, thấy không? Thành nó tưởng mà tôi nói, thành nó nói súc sanh đó, ha, súc sanh đó ha, mà sanh được làm người đó là không biết bao nhiêu tỷ năm mới sanh làm người, thấy không? Bản thể nó đâu biết giết là tội, nó vẫn giết nhưng mà nó vẫn tạo tội, hay là giết là tội à, cộng thêm cái tội không biết nữa. Thành ra nó có tội hoài, mà thành ra nhiều khi mới có súc sanh mà thành làm người nó khó làm người lắm, thấy không? Thành làm người là cái dễ tu nhất là tại có biết, thì làm người nó bị kẹt cái nó gọi là nó không làm bản năng, làm theo bản năng nữa, nhưng mà nó làm theo tà kiến, nghe không? Tà kiến chấp sai lầm, nghe không? Kiến chấp sai lầm mà nó chấp vô một cái nó thành cái thằng trong tâm thức á, thằng không có sửa, nghe không? À, thì cô học trong giới thì nó cấm giới, là tánh giới là vậy đó. À, tánh giới là hay làm là có tội, giàu thọ giới không thọ giới. À, cấm giới đó ha, là cấm giới cho như không đeo nữ trang vào người ha, là thuộc là cấm giới. Bản thể đeo nữ trang không có gì tội hết trơn, như thọ báo quan trai á ha, mà mình phạm thành tội là tại bữa đó mình hứa mình giữ, thấy không? Nó là cấm là vợ Phật đặt ra để mà ngăn ngừa, thấy không? Nó là cấm giới thành tội vậy thôi. À, còn chẳng hạn như ở mấy cái giới khác nó trở thành tánh giới, rồi giờ cô thọ giới không thọ giới thì cô vẫn phạm vẫn tội. Thành ra mấy anh kia bây giờ có tin rằng là giết người mà Chúa A La cứu thế, nhưng mà nhìn theo quan điểm đạo Phật á, giết là tội thì họ giết là tội. À, mấy tôn giáo khác thì nó tà kiến, nó người nói sao tôi không biết, nhưng mà nói đạo Phật là có tội. Theo quan điểm đạo Phật á, là mình không có dùng một cái nhân duyên nào để mình chấm dứt sinh mạng người ta hết trơn á. À, ý đạo Phật là vậy đó. À, là nếu mà dầu cho người đó có yêu cầu thì nữa mình cũng có làm, thấy không? Việc sinh mạng đối với đạo Phật là nó cái gì nó rất là quý, khó tạo, thấy không? À, nhiều khi họ bị nghiệp, bị cái đó để họ giải cái dòng nghiệp của họ, thấy không? Bây giờ có đứt mạng nửa chừng đi nữa thì kiếp sau họ lên họ vẫn bị cái dòng nghiệp đó lại, thấy không? Nó cũng không giải quyết được cái gì hết trơn á, thấy không? Thành ra theo quan niệm của đạo Phật á, mà mình chưa mình làm mà tự nhiên mình chấm đứt sinh mạng người ta, nếu có sự đồng ý thì tội nó còn nhẹ, thấy không? Còn nếu không có sự đồng ý tội rất là nặng, thấy không? Có sự đồng ý thì sao cũng làm cái duyên nó nhẹ thôi, là ta đá cái duyên nó nhẹ thôi, nhưng mà vẫn mang cái tội là tội sát. Tội sang với trong cái sự đồng ý thì vẫn là mang tội sát. Nhưng hồi xưa đó mà cái vị mà đắc A La Hán đó là bắt đầu là thấy đời vô thường quá, cái đó là mới tự tử. Nó tự tử là Phật cấm, không được tự tử. Cái này mướn người ta giết. Thấy không? Vì Phật cấm mà tự tử với người ta giết mình thì được. Thấy không? Nó thì Phật mới là không được muốn giết luôn. Thấy không? Nó để cho cái số mạng từ từ thì nó còn cái nghiệp hữu dư, cái nghiệp hữu dư nó trả, anh đắc là án quả đắc là, tại vì chắc là án thì nghĩ rằng là cái thằng mạng này mình xả là nhập vô nước bàn không còn khổ nữa. Nhưng mà bên là cái dư nghiệp bản thể nó là cái dư nghiệp, cái dòng nghiệp nó còn mà không được là chặn nó, bởi chặn ngang cái gì đó. Nó có thể là nó vẫn là nó còn tồn tại trong cái thức cấm mà nó vẫn tồn tại chút ít. À, bao nhiêu cái lực nó kia nó hết nó quay trở lại, có thể Phật thấy vậy, Phật cấm cái đó, trí tuệ Phật thấy mình không biết, nhưng Phật cấm rõ ràng không cho, muốn người ta giết cũng không được. À, tức là họ tự nguyện à, muốn giết Phật cấm. Nếu Phật cấm vậy thì so với trường hợp mà chẳng hạn như bây giờ mình đồng ý với bác sĩ là chích thuốc cho mình chết thì rõ ràng là Phật nghĩ là không tốt, phải không? Theo quan niệm của công giáo mình là vậy. Bây giờ nó còn hay nữa, nó bỏ vô cái máy lạnh đó. À, nó giảm nhiệt độ xuống, chờ khi nào Phật học ra đời cái là đem vô trong cái máy không nóng rồi nó chảy ra rồi chích thuốc lại. Nó có đó rồi, cái đó là nghe tốn nhiều tiền lắm, phải không? Tốn nhiều tiền lắm, thành ra mấy ông tỷ phú không mới làm thôi. Mà tôi nghĩ là bây giờ mấy ông tỷ phú mà dường như 100 năm sau mà chích vậy mà cũng què hoặc bệnh hoạn, cái cơ thể nó cũng tan nát, nó mới sống để làm cái gì không hiểu. Thấy không? Tại vì bây giờ nó hết thuốc chữa rồi, tức là gan tàn phủ nó cũng nát hết trơn rồi. Thấy không? Rồi nó mới chữa không nổi chứ, nó còn chữa rồi thì nó còn thay cái này thay kia. Thấy không? Mà nó hy vọng rằng khoa học sau này sẽ làm được cái gì hay một loại thuốc gì mà chích vô là mấy cái đó nó sẽ dưỡng sống lại, vậy mình không hiểu. Thấy không? Là bỏ vô tủ lạnh ngâm lại. Không có mấy cái nhà mà tịnh độ mà kinh nghiệm mà truyền lại đó là khi mặc dầu cái hơi thở đã chấm dứt rồi, hai thần thức nó còn trụ trong thân khoảng chừng 8 tiếng đến 12 tiếng. Thấy không? Thành ra lúc đó mà sợ đụng chạm vô đó thì cái họ chấp vào thân, người nào cũng chấp vào thân. Thấy không? Thì lúc đó tâm họ sẵn sân hận này kia thì nó không có tốt. Vậy thôi. Thì đó là người bình thường. Thấy không? Cô mà đủ năm niệm môn này nó thì không cần cho thuốc đi bảo đảm. Ngay trong cuộc đời sống này sẵn sàng đi rồi, huống gì chết có cho có chiếc gì nó không ăn ke vậy chứ. Thấy không? Thì người bình thường thôi, tại người bình thường cái bản thể người nào cũng chấp thân. Thấy không? Thì để muốn cho viên mãn công đức cho đầy đủ thì đâu biết tới người nào bình thường hay người nào không. Thấy không? Thành tôi là giữ cái gì thì nó tốt. Thấy không? Thành ra sau này là như là có cái ta mới làm cái di chúc á. Làm di chúc á bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Thấy không? Nhà bệnh viện mà bác sĩ nói không còn sống được thì bắt đầu đi vô di chúc đó là theo tôn giáo tôi yêu cầu gì đó. Hay những già mà khi mà tôi nhắm mắt rồi cho tôi là ước nguyện cuối cùng cũng được rồi thì tôi đã làm được nghi lễ tôn giáo cho quý thầy đến tụng kinh trong tôi trong vòng 8 tiếng. Hay và trong thời gian đó đừng có chở tôi đi đâu hay là mổ xẻ gì để sau cái đó theo tôn giáo đó là yêu cầu cuối cùng của tôi ký tên. Thấy không? Đó, thường thường là cái ước nguyện cái đó là cái wish mình mà. Thấy không? Thường thường là người ta thấy gì người ta cũng cho, không có làm liền. Thấy không? Thì nếu mà đó là kinh nghiệm của quý thầy mà thường đi tụng kinh giảng sanh này kia là trúng đó, thì mình nên theo. Tại mình đâu biết là mình trong mấy ngũ niệm môn là mình thành tựu hết đâu. Thấy không? Thì chắc an. Không? Còn mình tu mà nó thấy thành tựu rồi, thành tựu thì dễ biết lắm, nhập định vô mấy tiếng đồng hồ vẫn nghĩ bình tưởng lúc nào cái nguyện tâm giảng sanh nó gì thì chết đất rồi, nó nghe cái đẹt đi ngang đường sắt lửa nó gắn cái rẹt làm bo là chết tại chỗ rồi đó. Thấy không? Là đi tuốt rồi, cũng đâu cần ai niệm tiếng nào cho mình đâu. Thấy không? Nó thành tựu rồi. Thấy không? Đó. Còn nếu mà chẳng hạn như mình chưa được thành tựu đầy đủ năm cái một lượt đó thì thôi đi xin lỗi cho nó chắc. Thầy thấy cái cô thấy cái quýt đó chưa? Đúng rồi đó. Thì nó có bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, dịch ra từ cái bản tiếng Anh. Thì mình viết cho người Mỹ thì người bản người tiếng Việt thì mình kêu bác sĩ y tá là nó tôi chết rồi thì có cái nguyện vọng cuối cùng gì nữa. Cái người nào trách nhiệm mình tôi là bây giờ trước mặt họ mình ký vô. Thấy không? Thì mình giữ một bản, thân nhân mình giữ một bản, họ giữ một bản. Nó cũng cần notary public gì hết trơn á. Bên này là ký gì được rồi. Thấy không? Đó là khi mà chết rồi đó thì mình cứ nhắc là cái người đó họ trách nhiệm dùng đó mà. Thành họ như là đi không là do họ. Thấy không? Đó. Thành ra họ sẽ giữ lại mà. Mà lúc đó mấy thầy vô tụng kinh cũng dễ nữa. Tại trong cái quyết nó nói là cho tôi làm đúng nghi lễ trong trước giường tôi trong vòng bao nhiêu tiếng. Thấy không? Nó thực sự là tại mức độ mình chưa tu chưa đủ lực. Bởi tôi nói đó, những cái trạng thái mà mình cảm thấy rằng là lòng tính mình sâu, là miệng mình tiếc đó, là những cái trạng thái là mình không còn dính mắc gì trong cái đời sống thế gian. Không phải là mình như cục cây gỗ lá, thấy không? Đó, nhưng mà không còn chấp với nó nữa. Thấy không? Con mình bây giờ nó thương mình cũng không có chấp nặng cái tình thương đó, mình ái luyến với nó. Thấy không? Mà chiều con mình nó có ghét mình cũng không có chấp nặng cái đó để mình sân hận với nó. Tại cái đó là không còn là cái gì để mình cái bám víu của mình nữa. Mà cái bám víu của mình là một cái ước vọng chỉ còn cực lạc thôi. Thành cái này nó thành nó nhẹ nhàng đối với mình. Thì ít nhất cái tâm trạng của gì phải xảy ra tình trạng đó thì mới nói là cái niềm cái gì nó thiết. Thấy không? Nhưng mà tôi xét lại chẳng hạn chừng cả trăm người và mai có người. Thấy không? À, thành ra có con người vậy thì rõ ràng nguyện không thiết thì chết thì chưa chắc. Thầy cứ theo lớp kia cho nó chắc. Thì nó ai mà không cho, tôi cũng làm giấy cho sẵn hết trơn nè. Trời, ta cho thiếu gì? Ở đây Phật tử mình đây là kiếm giấy cho, tôi thấy bỏ trong bóp người nào lật ra cũng có rồi đó. Cái vụ mà từ nó khởi ra phong trào mà chết nên tụng kinh 7 ngày thì người ta mới đặt vấn đề lại, thôi ta không cho thôi. Thấy không? Chứ ai từ họ Mỹ mà chết rồi đâu cần nữa. Nhưng mấy ông thầy tịnh độ cũng nói là nên. Bây giờ mình tin ai? Một con đường mình đi tịnh độ mà ông thầy mới tịnh độ cũng nói vậy thì phải nên tin mấy thầy tịnh độ cho nó chắc. Tàu có là cái cơ thể còn ấm là nó đã cắt rồi, chứ đâu phải chờ lạnh đâu. Cái đó là cô tập người ta chết rồi, cô gặp giải phẫu. Đó thì cái đó người ta cho để mà tập về thí nghiệm. Thì thực sự đó mình cho cũng được, nhưng mà sao tấm tiếc. Cô hiểu không? Tại vì mấy ông kia nó trong 8 tiếng nó thành thức mình nó còn nằm trong này, thành ra không có cho. Thì mấy ông tình thành độ không nói gì đó. Còn cái này donation tức là gì? Là cho một cái tạng phủ để mà đem ra xài cho người khác. Thành ra khi mà nó lấy cái hơi thở mà nó để lỗ mũi cô mà thấy nó không nhúc nhích gì hết trơn, trời ơi, là đầu cơ thể còn nóng rồi, nó mổ rồi thì nó mới xài được cái đó chứ. Bây giờ nó chờ có lạnh ngắt rồi còn xài gì nữa. Thấy không? Thành ra cái trạng thái đó thì nó nói là mấy ông thầy mình dịch độn nói là nếu mà cái người tâm lực yếu này kia yếu thì có thể ngay lúc đó những cái tâm phẫn hận, những cái tâm kia họ bắt đầu phát sanh thì nó không lợi cho chúng sanh, thì họ khuyên như thế. Thành ra cái chuyện đó là hai cái chuyện. Thấy không? Nếu người mà tập về Bồ Đề Tâm á thì thực sự sẵn sàng cho, giàu biết mình đọa địa ngục cũng cho nữa. Đó là chiều hướng của Bồ Đề Tâm. Ở đây mà giải tịnh độ thì tôi khuyên không. Tại vì mục đích của cái tịnh độ không phải là Bồ Đề Tâm, nó là sanh gặp Phật Di Đà. Phải không? Mà cho rồi còn mình phẫn hận rồi xong đi về. Thấy không? Nhưng mà tu cái người tu vào Bồ Đề Tâm á là lấy chúng sanh làm cơ sở chánh. Thấy không? Giàu xả bỏ thân mạng, tất cả thân mạng chúng sanh để chúng sanh được một cái lợi nhạt nhỏ như hạt cải thì họ sẵn sàng họ làm. Thấy không? Thành ra bây giờ đỏ địa ngục đi nữa để mà chúng sanh hay mà được cái đó là lạc thì sẵn sàng họ làm. Thành ra đối với những bộ năng lực của Bồ Đề Tâm mà, thấy không? Thành họ ký họ cho phải tự tại. Từ thành ra nếu mà dạy Bồ Đề Tâm thì tôi sẽ kêu vậy, đừng phải ký giấy cho hết. Rồi dạy tịnh độ thì phải dạy mỗi cái một cái đó có cái chủ trương chứ. Thì đúng rồi, nhưng mà cái Bồ Đề Tâm của anh tịnh độ á là lên trển Phật cũng dạy. Phải không? Thành lên trển được trển bác, phải không? Phát như này là đi không được. Phải không? Phát như này là sao đi? Học trước đó thì hay, học trước đó nhiều khi mình làm vậy mà mình biết cái tâm mình mà cái Bồ Đề cỡ nào, lúc đó mình nổi lên sân hận sao? Thấy không? Thấy không? Chỉ sợ là cái năng lực Bồ Đề Tâm nó chưa đủ, còn người kia là chí tiết là chỉ Bồ Đề Tâm thôi, họ không nghĩ tới tịnh độ nữa thành ok. Thấy không? Còn cô có tịnh độ làm sao là cái xác suất là độ 100%, ngừa hết những trường hợp nó có thể nó xảy ra nghịch ý mình. Thấy không? Thành ra mình phải chấp nhận cái giải pháp nọ. Thấy không? Đối với tôi á, tịnh độ đi tịnh độ là không cần Bồ Đề Tâm. Tôi theo chủ trương là thiện đạo là không cần Bồ Đề Tâm, là chúng cái pháp này dành cho chúng sanh thời mạt pháp, thành ra là pháp không phát Bồ Đề Tâm được. Thấy không? Thành ra mình yếu cố mình đi nó không phải là nên thượng phẩm, yếu tố mình đi là miếng nhãn xanh thôi được rồi. Thấy không? À, còn anh là thượng phẩm mới cần Bồ Đề Tâm. Cô thấy không? Thì họ không biết. Họ không biết kia. Thấy không? Thì thôi tôi cũng ký tứ sợi nè. Tôi không ký nào bỏ trong bóp hoài rồi giờ thấy nó xài dẫn nó tờ đấy rất mất luôn rồi không biết nằm đâu nữa. Thấy không á? Nhưng đại khái mà nếu mà thực sự nếu mà dạy về tịnh độ vậy mà nói với vậy thì tôi thấy rõ ràng trong những người mà tịnh độ đó mà sạch sâu mà tiết thì là chưa người nào sâu và chưa người nào tiết thật sự hết trơn á. Thành ra cái nhân chắc 100% đi tịnh độ nó chưa có. Thấy không á? Mà nếu mà chắc 100% đi tịnh độ chưa có, mà nếu trong giờ những giờ cuối mà nghĩa là để đi tịnh độ được một cái tâm họ còn một số cái tâm nào mà không khiến nhân duyên đó mà khiến họ không có duyên vào Đức Phật 100% á thì mình nên chặn. Thấy không? Nó thì mấy ông kia ông nó cũng có lý, sợ ngay những lúc đó tâm nó chấp thân chấp kiến mà tâm nó buồn phiền nó phẫn hận thì nó lại lúc đó là cái tâm nghĩ đến Phật nó lại không phát sanh, thì tâm ngăn nó tốt hơn. Có hiểu không? Họ lúc cô còn nóng á, cô rờ cái nhưng mà cái họ thường thường hai cách là họ dùng cái đo nó không nhảy được, cái tim cũng ngừng là bắt đầu họ giải phẫu phải lấy liền thì nó còn cái cơ quan nó mới xài được. Thấy không? Xài được thì họ mới bỏ vô, họ freeze liền. Thấy không? Freeze nó thách liền chứ không phải từ từ. Thấy không? Thành ra nó giữ được cái đó là bắt đầu họ đem nó họ chở lại cho bên kia mới cắn vô. Hồi xưa là ký tứ sợi cho mình đi tu rồi mà đâu có nghĩ như hồi chưa đi tu đã ký rồi. Mình nghĩ cũng đâu có cần gì đâu, có thể mình chết nó trở về cắt mũi để làm chi. Nhưng mà tại vì cái không biết là cái đó mấy thầy căn cứ vào kinh điển nào đó, nhưng mà mấy thầy tịnh độ nhớ ông thầy tịnh không mấy thầy kia đều khuyên. Thấy không? Mấy thầy Việt Nam mà đi tịnh độ nghiên cứu tịnh độ cũng đều khuyên nó chết rồi thành tích không nghĩ là nó ra liền. Phải không? Nó khoảng cái chừng sau khi cơ thể nó lạnh rồi, nó lạnh rồi đó, chứ phải còn nóng đâu, phải 8 tiếng sau giờ nó lạnh đó thì mới là xác minh là cái cơ thể cho nó cái yên tâm là thần thức lúc đó nó đã đi vào thành trung ấm rõ ràng rồi. Thấy không? Đó. Thì lúc đó mình đụng chạm thân thể nó không có ảnh hưởng gì đó đến cái thân trung ấm hết á, thì nó không có ảnh hưởng nữa. Đó. Thì đó là lời khuyên, mà bây giờ cái khuyên đó là mình cũng không có kiểm chứng được, mình cứ tin đi. Thấy không? Rồi còn gì nữa không? Thường thường giờ cô phải nói là khi mà họ chết rồi thì cắt bụi trở về cắt bụi rồi. Thấy không? Cái vấn đề đó thường thường á, thành ra nhưng mà mấy ông kia ông kỹ đó, ông nói là nên không nên giữ một cái gì để hiền hài để cho cái thần trùng ấm nó quyến luyến. Thấy không? Thành thử hay nhất á là đốt hết. Đốt hết là hay nhất, bây giờ nó không muốn, nó muốn trụ cái hình hài nó không có chỗ trụ nữa. tâm họ đi dễ nhất, cái là cái thiêu là cái hay nhất, thấy không? Còn nếu mà chôn mà để cả xác này kia, thực sự nhiều khi nó sợ, nó vẫn trụ vô đó, nó còn quyến liếng thân xác, mà thành ra giờ muốn dính điếu không có chỗ để dính nữa. Thế thì mấy người ta khuyên vậy, thấy không? Thì mấy ông thầy không nói gì thôi, rồi sau đó là muốn để vô chùa hay là muốn gửi vô đâu là một cái tranh cũng được, rồi muốn đem nguyên cái hũ vô để cũng được, nếu cái chùa nó có chỗ để hũ thì để, thấy không? Đó. Cái đó thì thực sự là rất cũng thành cái gì hết á. Thì thường thường người ta khuyên vậy đó, ta nói là tại vì thường khi mà chết rồi mà biết người nào còn cái nghiệp nặng mà còn dính mắc cái thân mình không, đâu có biết, thấy không? Thường thường là đa số nó không có dính, thấy không? Đó. Thành ra nhưng mà có nhiều người họ còn quyến luyến, họ cứ lẫn quẩn dính đó hoài, hay dọc thân xác rửa rồi nhưng mà nhiều khi cái đó là khiến cho họ không có muốn đi lên thì lên cũng không được tốt. Thành ra cái hay nhất là bây giờ họ muốn ở trụ cũng không có chỗ trụ nữa, thấy không? Đại khái vậy đó. Nhưng cái chuyện đó là tại mấy ông thầy cũng khuyên vậy thôi, mình không có năm cảnh giới đó mình không biết, thứ hai là mình không có thần thông mình cũng không biết, thấy không? Trời ơi, vậy mà cho nhiều khi có nhiều người nói gia đình cho chết rồi mấy chục năm rồi mà đốt với tiền vàng bạc còn về cảm ơn chứ hưởng được còn lâm la, rồi hỏi tôi cái gì sao thầy, tôi nói ủa sao kỳ vậy. Rồi với tờ giấy đi với cục xài nữa. Họ nói hồi xưa rồi em chết em ở trong tài lính đó rồi cũng không có ai cúng kiến gì, ở kế bên cái cũng như là bị mấy tên lính có tiền nó ăn hiếp á, nó dồn dồn riết ở gần cái cầu tiêu á, khi đó đúng cúng mấy lần đốt tiền đốt bạc, giờ lên ngon lành rồi đi chơi đi ra đi vô thăm gì nhập đồng nó sùm hết, bây giờ cũng vừa có tiền lo lót sao, tao nói trời đó là sao kỳ vậy. Cái đó có nhiều người hợp kể với câu chuyện đó, hỏi sao tôi nó chắc ma nó giả là cho ông đốt tiền nó đốt cúng kiến nó hưởng đó. Ông nó nhập đàng hoàng vậy nói, thấy không? Mà nó nói nó kể đúng lắm, mà nó nói là gia đình là ai, má là ai, ba là ai, nó kể tao nói ma nó giả dạng hay lắm, ma nó giả dạng á, với vậy thì mình nói là thì nó nói nó hưởng tiền rồi nó kêu mình cúng cho mấy cái khác nữa, nghe không? Mấy cái khác nó hưởng được, thấy không? Thì nó làm cho mình vẫn vui vẻ này kia, đại khái vậy tôi nghĩ chắc ma nó giả dạng, ma đóng kịch giả dạng giỏi, thấy không? Nó ma mà muốn giả ai giả không được. Rồi còn gì nữa không? Thôi giờ mình niệm hồi hướng đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.